Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 26 tháng 10 năm 2016. Tóm lại tình hình toàn thế giới cũng giống như tuần trước, nhưng mà đặc biệt là cái khu vực châu Âu và Syria và Trung Đông và Bắc Phi, bọn Hồi giáo cực đoan, nhà nước khủng bố đang bị đẩy lui trên khắp mọi mặt trận. Và bây giờ nó dùng cái chiến thuật là khủng bố ở những hậu phương của các nước đối thủ để nó cứu vãn cho cái nước Hồi giáo của nó đang bị thu hẹp lại bởi tứ phía. Và riêng anh Cộng sản sống sót Nga thì sau khi anh ấy vùng vẫy để can thiệp vào Syria để mở một cái lỗ thông hơi và chứng tỏ rằng anh vẫn là một siêu cường có đóng góp và có một vai trò trong cái xác định cái địa chính trị toàn thế giới, nhưng mà dần bây giờ thì anh thấy rằng thì là anh càng ngày anh càng yếu đi rồi, và thái độ của anh đã bắt đầu dịu xuống. Và tình hình bây giờ chuyển sang là sôi nổi ở Á Châu Thái Bình Dương là bởi vì Tàu Cộng vẫn còn nỗ lực phá vây, và trong cái nỗ lực phá vây đó thì Tàu Cộng mua chuộc được một số nước ở trong cái vòng vây của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, tàu thí dụ như Campuchia, rồi Thái Lan, rồi Philippines. Nhưng mà cái vòng vây của nước Mỹ không phải là chỉ có vấn đề địa chính trị mà thôi, là còn vấn đề địa kinh tế. Và thế cái sự vòng vây toàn cầu cho tất cả những nước mà có ranh giới chung với nước tàu bị nước dầu nó bành trướng, nó quấy nhiễu bấy lâu nay đang được Mỹ dựng lại để siết chặt cái vòng vây trở lại. Và đấy là tình hình chung của tiền tệ thế giới, đây là tình hình chi tiết. Nước Mỹ sở dĩ mà trong mấy tháng gần đây không có một cái cử động nào quyết đoán trong cái tình hình chính trị toàn thế giới là bởi vì nước Mỹ đang bận bầu cử. Và trong cái tình hình bầu cử này thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ đi chia rẽ trầm trọng giữa hai xu hướng. Xu hướng dân chủ, tức là về gọi là tả khuynh, và xu hướng hữu khuynh. Và cái tình hình nước Mỹ chứng tỏ rằng dân Mỹ bất bình, bất mãn với cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa. Vì thế cho nên mới nảy ra cái hiện tượng Donald Trump. Bây giờ bản tin ngày 25 tháng 10, 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Dự đoán tỷ lệ cử tri bầu cử sớm cao kỷ lục, tức là dân Mỹ, cử tri Mỹ sốt ruột rồi, không muốn kéo dài cái tình trạng chờ đợi đi đến ngày bầu cử và muốn cử bầu cử sớm. Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vẫn diễn ra ráo riết, mặc dù một số cử tri đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11. Bắt đầu từ thứ Hai 24 tháng 10, cử tri tại nhiều tiểu bang đã có thể bầu cử sớm bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, trong khi bỏ phiếu bằng thư bưu điện đã bắt đầu trước đó một thời gian tại một số tiểu bang. Tôi cũng đã nhận được cái phiếu bầu bằng thư rồi, và chắc ngày mai tôi đi bầu. Trong khi bỏ phiếu bằng bưu điện đã bắt đầu trước đó một thời gian tại một số tiểu bang, ngoài việc bầu tổng thống, cử tri còn bầu chọn các giới chức cho chính quyền tiểu bang và địa phương trong cuộc tổng tuyển cử này. Tỷ lệ cử tri đi bầu sớm theo dự đoán sẽ là cao kỷ lục. Chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay là một cuộc đua quyết liệt và dài nhất trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Nhiều cử tri nôn nóng đi bỏ phiếu sớm để không phải lo nghĩ về sự chọn lựa của họ nữa. Texas là một bang theo truyền thống vẫn ngả theo đảng Cộng Hòa, nhưng lần này sự chênh lệch giữa ứng cử viên bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ đã được giảm khoảng cách đến mức có người hy vọng là bà Hillary Clinton giành một chiến thắng lịch sử tại tiểu bang miền Tây Nam này. Ở nước Mỹ này, có một số tiểu bang phiếu luôn luôn đi về phía đảng Cộng Hòa hoặc là đi về phía Dân Chủ. Mà có một số bang mà người ta gọi là swing state, tức là hai bên bất phân thắng bại và cử tri độc lập và nghiêng về phía nào thì phía đó thắng. Và Texas là một cái tiểu bang như thế, và Florida cũng là một tiểu bang như thế. Và ông Tom Timken của đảng Dân Chủ, phó của bà Clinton, đã đến thăm các cử tri bỏ phiếu sớm ở tiểu bang Florida, và ông nói rằng nếu chúng ta thắng ở bang Florida, thì cho theo tôi nói với quý vị điều này, mơ ước của chúng ta đã thành sự thật. Những cuộc thăm dò ý kiến thiên vị nghiêng hẳn với thế đảng Dân Chủ là bởi vì báo chí thiên hẳn về phía đảng Dân Chủ, và ông Donald Trump không chi một đồng nào cho quảng cáo cho báo chí cả. Và bây giờ ông bà Clinton bà coi như bà đã thắng rồi, cho nên bà quay sang bà dành thì giờ vận động ứng hộ của các cử tri cho ứng cử viên đảng Dân Chủ đang dự tranh để giành các ghế trong Quốc hội, là bởi vì hiện nay Quốc hội Mỹ, cả Hạ viện lẫn Thượng viện ở trong đây đảng Cộng hòa chứ không phải đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì vì riêng về ông Donald Trump thì tôi từ giờ luôn luôn tôi đã nói rằng thì vì ra chỉ có ngờ ngợ về cái khả năng làm tổng thống của ông Donald Trump, là bởi vì với cái cung cách ứng cử của ông như cái kiểu này, người ta thấy ông thiếu cái gọi là statesmanship, tức là cái vóc dáng của một nhà chính trị có tầm vóc quốc gia. Và tuần này thì ông bắt đầu ông chứng tỏ cái đó. Bản tin ngày 23 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy là ông Trump nêu kế hoạch trong 100 ngày đầu làm tổng thống. Đại khái ông sẽ cắt giảm thuế 35% cho tầng lớp trung lưu của Mỹ trong 100 ngày đầu tiên của ông tại chức. Và chỉ 17 ngày trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11, ông Trump đọc bài diễn văn nêu chính sách của ông ở thành phố Gettysburg, bang Pennsylvania, ngay gần cái chỗ mà thời nội chiến Mỹ, là nơi ông Tổng thống Abraham Lincoln đọc một bài diễn văn quan trọng nhất lịch sử nước Mỹ năm 153 năm về trước. Trong bài diễn văn đó, ông Trump cho biết ông sẽ ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ bằng cách áp đặt bản án tù tối thiểu 2 năm bắt buộc đối với bất cứ ai vào Mỹ bất hợp pháp. Ông cũng sẽ bắt buộc những bản án tối thiểu 5 năm đối với những người trước đây từng bị tuyên phạm trọng tội, khinh tội hay 2 lần trước đây đã bị trục xuất. Ông cũng hứa sẽ áp đặt những giới hạn nhiệm kỳ đối với những thành viên của Quốc hội, đúng hiện nào đây là Quốc hội không có ấn định nhiệm kỳ, mấy nhiệm kỳ tổng thống thì 2 nhiệm kỳ thôi, nhưng mà đại biểu Quốc hội thì không có nhiệm kỳ, và ông Trump ngăn và ông sẽ là giới hạn nhiệm kỳ đối với những thành viên của Quốc hội và cấm những quan chức tòa bạch ốc và Quốc hội trở thành người vận động hành lang sau khi rời chức vụ thôi. Mà cái vị làm ở trong đài VOA này dịch là ly nhiệm, đúng là dùng từ điện tàu. Thôi việc phải ly nhiệm. Ông Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ những khoản đóng góp của Mỹ cho chương trình biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó thì những trợ lý trong ban vận động tranh cử của ông Trump cũng mô tả bài diễn văn của ông này là một làm những lập luận cuối cùng nhằm thuyết phục cử tri. Một số nhà phân tích nhận định đây là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý trở lại những vấn đề ưu tiên của ông và tránh xa những tranh cãi đã đeo bám ông trong những tuần gần đây. Gần đây ông Trump cũng nói rằng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng sau bị gian lận và rằng ông có thể không chấp nhận kết quả nếu ông thua cuộc. Ông vẫn chưa cung cấp bằng chứng củng cố tuyên bố của ông rằng cuộc bầu cử sẽ bị gian lận. Và đài RFI Pháp ngày 25 tháng 10 đặt vấn đề là lý do gì mà vẫn đông người Mỹ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thu hút sự chú ý của cả thế giới đang gần tới gần. Nhật báo kinh tế Lezeco có bài viết với tựa đề là 3 lý do để bầu cho ông Trump. Trong cuộc chạy đua vào tòa Nhà Trắng đến lúc này chưa thể nói ai thắng ai thua. Nhưng có điều chắc chắn là vẫn có hàng chục triệu người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump. Đằng sau sự lựa chọn mà người châu Âu không hiểu nổi, vẫn có những lý do thực sự nghiêm túc. Tại sao ở một cường quốc, một trong những cái nôi của dân chủ như nước Mỹ, mà một ứng cử viên nổi tiếng bằng những phát ngôn bìa miệt thị phụ nữ, bài ngoại dối trá và thậm chí là dốt nát, mà lại có thể thu hút được hàng chục triệu người ủng hộ? Theo báo Legal, Lý do thứ nhất cho sự thành công của ông Trump đó là sự phủ nhận của dân chúng đối với hệ thống chính trị, một hệ thống đầy rẫy những lạm dụng quyền lực và không ít dối trá. Người Mỹ ngày càng hoài nghi các thể chế chính trị, kinh tế, truyền thông. Đấy, tôi nói rằng dân Mỹ bất mãn với cả hai đảng cho nên đưa ra cái hiện tượng Donald Trump. Lý do thứ hai là thành công của ông Donald Trump dựa trên nỗi sợ của người dân Mỹ. Sợ cái gì? Sợ làn sóng người nhập cư tràn lan, sợ sản phẩm tàu. Họ coi đó là cỗ máy đánh cắp công ăn việc làm của họ. Ông Trump đã giao giảng liên tục điều đó cho cử tri Mỹ và đã thuyết phục được họ là chỉ có ông ta là người duy nhất dám chống lại các mối đe dọa đó. Cuối cùng, nhiều người Mỹ hy vọng có một tổng thống tỷ phú có thể trở thành mạnh thường quân khi đất nước khó khăn. Bây giờ tình hình nước Mỹ là một trong những nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót là nước Venezuela. Sau khi Mỹ hạ giá dầu hỏa thì cái người anh cả của khối xã hội chủ nghĩa anh em nước Nga vất vả, và đứng đầu danh sách vất vả là nước Venezuela, là bởi vì tiền thu ngân sách để nuôi sống chế độ đều dựa vào tiền bán dầu hỏa, mà dầu hỏa xuống giá thì vất vả. Hôm nay là người ta tràn ra đường cả cướp phá này kia, nước Venezuela là vất vả lắm rồi. Và bây giờ bản tin ngày 25 tháng 10 năm 2016 của đài BBC cho biết là đối thủ chính trị Venezuela đồng ý hội đàm. Tại sao có cái chuyện này? Là bởi vì phe tả khuynh thì trách mong móc cái ông chính đối tổng thống này, ông Maduro này, là làm cho đất nước là lụt bại. Nhưng mà cái phe hữu khuynh là cái phe của ông ấy, thì là ông vẫn còn bám cầm quyền và đòi trưng cầu ý kiến để chất phép tổng thống, thì ông không cho. Và bây giờ nhờ sự can thiệp và hòa giải của Đức Giáo Hoàng Francis cho nên đã có một sự thỏa thuận giữa đối thủ chính trị và ông tổng thống đương quyền đồng ý hội đàm. Cuộc hội đàm đã diễn ra bắt đầu và đã đưa đến cái phản đối trong những ngày gần đây về việc ngưng trưng cầu dân ý nhằm chốt phế tổng thống Nicolás Maduro. Động thái gây ngạc nhiên diễn ra sau khi Maduro gặp Giáo Hoàng Francis trong chuyến thăm không báo trước. Vatican và khối UNASUR trong vùng sẽ đóng vai trò trung gian cho cuộc đối thoại. Giáo Hoàng Francis thúc giục các đảng hãy dũng cảm trong việc theo đuổi con đường đối thoại xây dựng và chân thành. Sau khi gặp đại diện của hai phía, đại đặc sứ Vatican tại Argentina là Emin Poncherik nói cuộc đối thoại quốc gia đã được khởi động. Lãnh đạo của Liên minh đối lập là ông Torrealba, người đã gặp ông Schering, nói rằng trong khi các cuộc đối thoại là quan trọng thì nó không thể đóng vai trò là một chiến lược để chính phủ thắng thế vào lần này. Một nhân vật đối lập cao cấp khác là Henrique Capriles bác bỏ là có hội đàm và nói rằng tại Venezuela không có đối thoại nào cả. Ông Maduro từng là tài xế xe buýt và là lãnh đạo nghiệp đoàn bị phe đối lập đổ lỗi cho tình trạng yếu kém của Venezuela. Đất nước nhiều dầu lửa này đang đối diện thiếu lương thực ở diện rộng và giá cả leo thang. Phe đối lập đang muốn dùng trưng cầu dân ý để hạ bệ ông, nhưng nhà chức trách bầu cử ngưng quá trình này vào tuần trước. Nguyên nhân chính thức là cáo buộc gian lận giả chữ ký để yêu cầu trưng cầu dân ý đấy. Tuy nhiên, các dân biểu đối lập từ lâu cáo buộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia bị chính phủ kiểm soát. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Âu Châu là cũng là một nước do đảng xã hội đa số cầm quyền và không chịu thắt lưng buộc bụng trong cái tình hình kinh tế, là cứ vung tay quá chán và để cho Liên Âu cứ phải tài trợ hoài. Và bây giờ nước Tây Ban Nha trở thành một cái có khủng hoảng chính trị. Và bản tin ngày 24 tháng 10, 2016 của đài RFI Pháp: Tây Ban Nha có chính phủ sau 10 tháng khủng hoảng chính trị. Hôm qua 23 tháng 12, 2016, Đảng Xã hội Tây Ban Nha đã chấp nhận không tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ tại Quốc hội, qua đó cho phép Tây Ban Nha có được một chính phủ sau hơn 10 tháng khủng hoảng chính trị.
Ông Mariano Rajoy tuy trở thành thủ tướng nhưng lãnh đạo một chính phủ cánh hữu thiểu số tại Hạ viện, tức là ông được sự ủng hộ của Đảng Xã hội, mà nước Tây Ban Nha đòi hỏi là phải thắt lưng buộc bụng mà cái Đảng Xã hội nó cứ đòi là chi tiêu, thành ra là khủng hoảng. Bây giờ Đảng xã hội nó không tham gia bỏ phiếu tín nhiệm, tức là không có cuộc trưng cầu dân ý thì ông Maduro tiếp tục cầm quyền. Đảng xã hội đã bị suy yếu nghiêm trọng, bị mất hơn 1,5 triệu phiếu trong 2 năm qua. Quyết định này cũng thể hiện rõ sự chia rẽ sâu sắc bên trong đảng này. Giữa một bên là những người chấp nhận để phe bảo thủ tiếp tục cầm quyền, và bên kia là những người chống lại bằng mọi giá với lý do đó là một đảng tham nhũng áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Về phía cánh hữu của Thủ tướng Rajoy, phe này tỏ ra hài lòng, cho dù về mặt chính thức thì tỏ ra thận trọng và nói tới tinh thần cởi mở, chấp nhận thỏa hiệp. Còn cái đảng thứ ba là đảng cánh tả cấp tiến Podemos. Với quyết định của Đảng Xã hội chấp nhận cho cánh hữu lên cầm quyền, Podemos trở thành lực lượng đối lập duy nhất đối mặt với tân chính phủ của ông Rajoy. Podemos tự tuyên bố là chính đảng thay thế duy nhất cho các đảng phái truyền thống, cổ hủ và của giới tinh hoa, elite. Dịch là gì? Và tình hình ở Âu Châu thì anh Nga vẫn cứ là than phiền rằng Mỹ đối phó với anh, và Mỹ đem tăng cường giúp đỡ NATO. Và bản tin ngày 25 tháng 10 2016 của DFP Pháp, Mỹ sắp triển khai hơn 300 quân tại Na Uy làm cho Nga bất bình. Chính quyền Na Uy ngày 24 tháng 10 2016 xác nhận 330 lính Mỹ sắp được triển khai tại quốc gia cùng chung biên giới với nước Nga. Các chuyên gia lo ngại trước phản ứng bực tức của Moscow. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Na Uy, hơn 300 lính thủy quân lục chiến sẽ luân phiên đến đồn trú tại Vaiernes, gần thành phố Trondheim, miền trung của nước Na Uy, cách biên giới Nga-Na Uy, vùng Bắc Cực tới 1.000 cây số sẽ đường chim bay. Cách thêm mà anh Nga cũng la hoảng lên. Theo Bộ Quốc phòng Na Uy, số lính này có nhiệm vụ huấn luyện và hoạt động trong môi trường Bắc Cực. Thông báo khiến cho Na Uy xem đây là một cuộc thử nghiệm và sẽ đánh giá kết quả trong năm. Thông báo của Bộ Quốc phòng Na Uy đưa ra vào lúc quan hệ giữa Mỹ, châu Âu với Nga ngày càng thêm căng thẳng trên vấn đề Ukraine cũng như Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy bà Ine Eriksen Søreide trong một thông cáo giải thích rằng công cuộc phòng thủ Na Uy lệ thuộc vào sự tăng viện của các đồng minh, và đối với nền an ninh của Na Uy, việc các đồng minh đến tận nơi để hiểu biết hiện trường là điều mang tính quyết định để có thể hoạt động ở Na Uy. Bà nhấn mạnh thêm rằng đây là khả năng duy nhất để cùng tập luyện với quân đội Mỹ trong những điều kiện thực của Na Uy. Tòa đại sứ Nga tại Na Uy ngay từ tuần trước đã tỏ thái độ bất bình trước việc Na Uy cho Mỹ đóng quân. AFP trích dẫn một cựu sĩ quan Na Uy Jacob Boresen trả lời đài truyền hình Na Uy NRK rằng nhìn thấy đây là một dấu hiệu tiêu cực gửi về phía Nga, với nguy cơ là vùng Bắc Cực lại trở thành một vùng đối đầu như thời chiến tranh lạnh ở đây. Cũng lại ở Trung Âu, Human Rights Watch qua đài VOA ngày 25 tháng 10 cho biết là tra tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ lại gia tăng sau vụ đảo chính. Theo một báo cáo được Human Rights Watch công bố hôm thứ Ba 25 tháng 10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng các nghị định về tình trạng khẩn cấp được ban hành sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 để tra tấn tù nhân. Human Rights Watch cáo buộc có 13 trường hợp tra tấn dưới tay cảnh sát được thực hiện dựa trên lệnh khẩn cấp. Theo đó, các quan chức chính phủ được miễn trách nhiệm về các hành động của họ. Giám đốc của Human Rights Watch đặc trách châu Âu và Trung Á là Hugh Williamson nói, bằng cách loại bỏ và biện pháp bảo vệ chống lại tra tấn, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trên thực tế đã viết giấy đồng ý cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tha hồ tra tấn và ngược lại tù nhân. Sau khi mà cuộc đảo chính thất bại bất thành hồi tháng 7, hơn 30.000 người đã bị bắt, hầu hết trong số đó họ là những người trong giới quân sự, giáo dục và tư pháp. Bây giờ đến tình hình nhà nước khủng bố. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Iraq vi phạm, Mỹ muốn cùng lúc tấn công Daesh, tức là nhà nước khủng bố đó, ở Mosul, Iraq và Raqqa, Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bày tỏ mong muốn tiến hành một chiến dịch cô lập tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh ở bên này gọi là IS, bên Âu Châu ta gọi là Daesh, tại Raqqa, Syria càng sớm càng tốt. Và Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác tại Syria để thực hiện kế hoạch này. Theo lãnh đạo quốc phòng Mỹ thì cần phải tấn công đồng thời ở cả hai nơi là Mosul, Iraq và Raqqa, Syria, và Washington đã suy tính đến kế hoạch này từ trước. Mosul là thành trì cuối cùng của Daesh tại Iraq. Nếu bị mất thì Daesh chỉ còn mỗi cứ địa là Raqqa tại Syria. Và liên minh quốc tế đánh nhau ở bên đó là gồm có 60 nước trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và Iraq. Tổng thống Pháp François Hollande nhiều lần kêu gọi thận trọng khi tấn công Raqqa vì đây là nơi mà Daesh đã lập các kế hoạch khủng bố nước Pháp trong hơn 1 năm qua. Để trấn an Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của liên minh là triệt phá các khả năng lên kế hoạch khủng bố của Daesh. Việc chiếm lại được Mosul ở Iraq sẽ giúp có thêm thông tin để tấn công tiêu diệt những kẻ lên kế hoạch khủng bố. Mặt khác, nếu bị mất Mosul, quân thánh chiến Daesh không còn nhiều lãnh thổ, sẽ khó khăn hơn trong việc phối hợp tổ chức những vụ khủng bố quy mô ở bên ngoài. Chiến dịch tấn công chiếm lại Mosul được tiến hành với sự phối hợp giữa quân đội Iraq và lực lượng Kurdistan. Trong khi đó, tại Syria, việc phối hợp tấn công Daesh tại Raqqa lại khá phức tạp vì Hoa Kỳ ủng hộ lực lượng Kurdistan và các nhóm nổi dậy. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Al-Assad được Nga hỗ trợ cũng muốn có vai trò nhân danh cuộc chiến chống khủng bố, nhưng mà lại cứ đánh cái đám lực lượng Kurdistan do Hoa Kỳ ủng hộ. Đấy là cái sự gian lận của anh Nga. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, quân đội Iraq đã đạn pháo vào mạn đông của Mosul. Các lực lượng Iraq bắn đạn pháo vào khu vực ngoại ô thành phố Mosul hôm 24 tháng 10. Các cuộc tấn công tập trung vào khu vực gần Batella, cách Mosul khoảng 15 km về hướng đông. Các lực lượng Iraq và các lực lượng người Kurd di chuyển qua các thị xã, tiến đến các khu vực phía đông và phía nam của Mosul và tiến gần hơn vào thành phố. Ông Brett McGurk, đặc sứ của Liên quân do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo bằng chiến dịch không kích 2 năm qua, hôm thứ Hai thông báo trên Twitter rằng đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra sau tuần hành quân thứ nhất. Cũng trong thứ Hai, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi điều tra về một cuộc oanh kích hồi tuần trước đã giết hại 13 người trong một đền thờ gần thành phố Kirkuk. Gần nơi giao tranh với phiến quân nhà nước Hồi giáo, các binh sĩ Pemasa của người Kurd thuộc quân đội của khu vực Kurdistan bán tự trị ở Iraq trông có vẻ rất lạc quan. Các binh sĩ Kurd đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh mà họ hy vọng là sẽ là cuộc giao tranh cuối cùng để chiếm lại thành phố mà 2 năm qua đã bị nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo khủng bố chiếm giữ. Các lực lượng Iraq tiến vào Mosul biết tình hình ở đó cũng sẽ giống như vậy, tức là gì? Những làng xã đã sạch bóng quân ISIS, người dân cũng chưa về lại nhà của họ được vì nhiều nhà còn có bom mình gài bên trong. Các binh sĩ Iraq ở gần Mosul nói với thông tin viên Heather Murdoch của đài VOA rằng một trong những khó khăn nhất trong cuộc giao tranh này là các phần tử Daesh mặc áo chứa bom tự sát khiến các binh sĩ khó tiến đến gần họ bọn chúng và lại càng khó bắt sống bọn chúng. Cũng là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 25 tháng 10, 2016. Iraq giành được nhiều đất trong cuộc chiến Mosul. Phát ngôn viên ngũ giác đài Đại úy Hải quân Jeff David nói với các phóng viên hôm thứ Hai, 25 tháng 10 rằng những thắng lợi đáng kể bao gồm của Batella cách trung tâm thành phố Mosul khoảng 30 km về phía đông. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ nói thận trọng rằng đà tiến sẽ diễn ra chậm và cẩn trọng vì dự kiến là chiến sự sẽ ác liệt hơn khi quân Iraq và Kurd đến vào thành phố. Bất chấp những thắng lợi quanh Mosul, nhà nước Hồi giáo đã thực hiện nhiều vụ tấn công trên khắp đất nước trong vài ngày qua, kể cả các thị trấn phía bắc là Sinjar và Kirkuk. Các quan chức Hoa Kỳ gọi cuộc tấn công đó là có tính nghi binh nhằm thu hút sự chú ý khỏi bộ sư.
Không phải là nghi binh đâu, tức là
nó dùng du kích quấy nhiễu hậu phương để cho giải vây cho cái nhà nước Hồi giáo của nó, là cái chỗ cái mặt trận chính. Cũng tin của đài VOA ngày 25 tháng 10, Nga cho biết là Syria không oanh kích Aleppo trong 7 ngày qua. Nga nói hôm thứ Ba 25 tháng 10 rằng các lực lượng Nga và Syria không tiến hành cuộc không kích nào vào thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria trong 7 ngày qua. Phát ngôn viên quân đội Igor Konashenkov cho biết không có máy bay nào của Nga hoặc Syria đã đến gần thành phố đã bị xung đột tàn phá. Aleppo cũng là tâm điểm của những nỗ lực lớn nhằm đưa viện trợ nhân đạo đến với hàng trăm ngàn người vẫn còn kẹt lại. Ông Konashenkov nói thêm rằng 6 hành lang nhân đạo vẫn mở dành cho những người muốn rời khỏi phần phía đông của Aleppo hiện nằm trong tay phiến quân. Khoảng thời gian 7 ngày, bao gồm 3 ngày ngừng bắn kết thúc hôm 22 tháng 10, Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết các cuộc không kích ở Aleppo đã tiếp diễn ngay sau khi đợt ngừng chiến hết hạn. Cũng có những cáo buộc từ phía Nga và Syria rằng phiến quân đã ngăn chặn nhiều người sử dụng các hành lang để sơ tán. Ngược lại, các lãnh đạo phiến quân đáp trả rằng hầu hết dân thường đã không ra đi vì họ không tin tưởng chính phủ Syria và lo về những gì có thể xảy ra nếu họ ra đi. Người ta cho rằng có đến 300.000 dân thường bị mắc kẹt ở phía đông Aleppo. Họ có rất ít thức ăn hoặc vật tư y tế khẩn cấp. Từ đầu tháng 7 đã không có viện trợ được chuyển vào thành phố, và Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các khẩu phần ăn sẽ hết vào cuối tháng này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hôm thứ Hai là chính phủ Nga sẽ không cân nhắc nữa về đợt ngừng chiến dành cho Aleppo. Bản tin ngày 25 tháng 10 của đài BBC, Pakistan tấn công chết người tại trường cảnh sát. Thì khủng bố lan sang Pakistan. Ít nhất 59 học viên và các bảo vệ an ninh thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng nhắm vào học viện cảnh sát tại thành phố Quetta của Pakistan. 3 tay súng đeo bom liều chết vào trường cuối hôm thứ Hai. Tin tức nói họ đã bắt giữ các con tin. Một cuộc hành quân an ninh lớn diễn ra trong hàng giờ đồng hồ và tất cả những kẻ tấn công đều đã thiệt mạng. Tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo nói các chiến binh của họ đã tiến hành vụ tấn công, tuy giới chức quy trách nhiệm cho một nhóm khác có tên là Lashkar-e-Jhangvi Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, từng xảy ra các vụ tấn công của cả những thành phần đòi ly khai lẫn các phe phái dân quân Hồi giáo khác nhau trong những năm gần đây. Hàng trăm học viên đã được sơ tán khỏi trường cảnh sát Balochistan khi quân lính tới chấn áp các tay súng. Truyền thông địa phương đưa tin đã có ít nhất 3 vụ nổ xảy ra tại hiện trường. Học viện cảnh sát là nơi có hàng trăm học viên tham dự và nhiều người đã thiệt mạng trong các vụ nổ. Hơn 100 người, hầu hết là các học viên, đã bị thương. Quân đội Pakistan và quân đoàn biên giới bán vũ trang đã tham gia chiến dịch quân sự đáp trả 2 tay súng thiệt mạng sau khi kích hoạt đai bom đeo trên mình. Và một thì bị các lực lượng an ninh giết chết. Bây giờ về Á Châu, tại Miến Điện, bản tin ngày 25 tháng 10, 2016, Liên Hiệp Quốc đòi điều tra về các vụ đàn áp người Hồi giáo tại Miến Điện. Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 24 tháng 10, 2016, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Miến Điện bà Yang Nghi Li cho biết đã nhận được nhiều lời tố cáo về các vụ đốt làng, bắt bớ, giết hại thường dân ngoài khuôn khổ pháp luật trong chiến dịch mà lực lượng an ninh Miến Điện đang tiến hành tại vùng đông dân cư Hồi giáo gần biên giới với Bangladesh. Chiến dịch bố giáp đã được tung ra sau vụ đồn biên phòng Miến Điện bị tấn công cách đây hơn 2 tuần. Chính quyền Miến Điện giải thích là chiến dịch an ninh ở Maung Do, bang Rakhine, nhằm truy tìm thủ phạm vụ tấn công đồn biên phòng, trong đó có 400 người Rohingya đã lấy đi vũ khí ở đồn cảnh sát bị tấn công. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc về di dân tra tấn hành quyết cũng lên tiếng kêu gọi điều tra kỹ càng về những cáo buộc vi phạm nhân quyền nói trên. Theo Liên Hợp Quốc, trợ giúp nhân đạo vẫn chưa đến được tay, khoảng 50.000 người đang bị thiếu thốn lương thực và 65.000 học sinh ở Maung Do thường nhận trợ giúp của chương trình lương thực thế giới PAM. Giới hoạt động nhân đạo không đến được hiện trường, lo ngại rằng người dân thiếu trợ giúp lương thực, không còn có thể sinh hoạt bình thường để kiếm sống. Bản tin ngày 25 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, Thái Lan. Hàng chục người Miến đầu tiên tự nguyện hồi hương. Cái trại tị nạn này tôi theo dõi mấy chục năm nay rồi. Vì là nội chiến ở Miến Điện. Quân thiểu số người ta đòi tự trị, chống lại cái nhà độc tài, chế độ độc tài quan phiệt của Miến Điện. Là tản cư sang Thái Lan. Hàng mấy chục năm nay rồi, bây giờ Thái Lan và Miến Điện đã thương thảo với nhau để giúp cho hàng bao nhiêu ngàn người Miến Điện đầu về hồi hương, và bây giờ đầu tiên là mới có mấy chục người thôi. Trong ngày đầu tiên có 68 người tị nạn Miến Điện rời trại, tất cả đều có giấy chứng nhận là công dân Miến Điện. Ông Ian Hall, đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, gọi sự kiện hôm nay là sự kiện quan trọng, mở đường cho hơn 100.000 người Miến đang sinh sống trong chín trại tị nạn dọc theo biên giới Thái Miến trở về quê cũ, sinh hoạt bình thường với mọi người. Ông cũng nhấn mạnh đây là chương trình tự nguyện, cả hai chính phủ Thái và Miến đồng ý không cưỡng bức, không bắt người tị nạn phải hồi hương. Được biết tới 80% người tị nạn thuộc sắc tộc Karen chạy trốn sang Thái để tránh các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với lực lượng dân quân đòi tự trị và tránh sự hà khắc của chính quyền quân sự Miến. Bây giờ Miến đã đang dân chủ hóa rồi cho nên người ta về hồi hương. Bây giờ đến Campuchia thì ông Hun Sen với ông Samrensi này là kèn kẹo nhau, một ông thì theo tàu, một ông thì có xu hướng thân Mỹ. Bản tin ngày 24 tháng 10 2016 của Đài RFI, Campuchia cấm lãnh đạo đối lập Samrensi hồi hương. Nhật báo Cambodia Daily số ra ngày 24 tháng 10 2016 cho biết trong tuần qua chính quyền Phnom Penh đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với lãnh đạo đối lập Samrensi hiện đang sống lưu vong tại Pháp. Ông Samrensi đang bị tư pháp Campuchia truy nã với tội danh xuyên tạc nói xấu. Có cái nét nào xuyên tạc nói xấu và bị tù. Từ tháng 11-2015, chính trị gia này đã quay sang Pháp để tránh phải bị thụ án 2 năm tù. Chủ nhật 23 tháng 10 qua thư từ điện tử, ông Renzi cho biết vẫn quyết tâm trở về Campuchia bằng cách này hay cách khác, nhưng hiện nay chưa thể tiết lộ kế hoạch này. Trước đây, lãnh đạo đảng đối lập này bày tỏ mong muốn trở về Campuchia trước khi có cuộc bầu cử lập pháp vào năm 2018. Đại diện đảng cầm quyền, đảng Nhân dân Campuchia cho rằng việc ông Ramsey hồi hương sẽ gây ra rối loạn như biểu tình lạc loạn, bạo loạn, biết là đổ máu. Giới luật gia cho rằng lệnh cấm nhập cảnh đối với ông Ramsey mâu thuẫn với luật pháp và hiến pháp của Campuchia. Bây giờ về đến trung tâm Á Châu là Viễn Đông. Chúng ta nhớ rằng Hồng Kông bầu được 2 vị vào cái hội đồng lập pháp, và 2 vị đó trong khi tuyên thệ nhậm chức thì nói rằng là nhắc tới cái nước Hồng Kông, cho nên bị cái hội đồng lập pháp nó không cho tuyên thệ. Bây giờ lại một cuộc tuyên thệ nữa, lại bị tẩy chay nữa. Hội đồng lập pháp Hồng Kông hủy thêm một phiên họp thường lệ. Bản tin của Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 10. Một lần nữa, hội đồng lập pháp Hồng Kông lại phải hủy bỏ phiên họp thường lệ sau khi nhóm đại biểu thân Bắc Kinh từ chối dự cuộc họp, với mục đích không cho 2 đại biểu thuộc phe dân chủ tuyên thệ nhậm chức. Quyết định này được ông chủ tịch hội đồng lập pháp Hồng Kông nói với báo chí cho hay phiên họp dự chủ diễn ra ngày mai sẽ phải hủy bỏ vì nhóm đa số gồm các đại biểu thân Bắc Kinh báo trước là họ sẽ rời phòng họp, không cho 2 đại biểu đắc cử thuộc phe thân chính quyền, thân chính phủ tuyên thệ nhậm chức. Ông nói vấn đề đã được chuyển sang phía tư pháp nhà phân tử. Cái luật lệ bên Hồng Kông tức cười lắm. Cái phe đa số mà nó không đi, cái phe mà có cái hội đồng lập pháp này phải có đủ túc số mới được họp, nó không đi để cho không đủ túc số thì không họp được. Đây này, theo thủ tục lễ tuyên thệ nhậm chức của các đại biểu chỉ diễn ra với điều kiện có đa số đại biểu tham dự. 2 đại biểu cho lực lượng ủng hộ dân chủ là các lãnh tụ thanh niên có tên là Du Huệ Trinh và Lương Tung Hằng. mới năm ngoái từng dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối việc Bắc Kinh can dự vào chuyện nội bộ của đặc khu. Khoảng một tháng trước đây, hai đại biểu này đó, khi tuyên thệ và đắc cử Hội đồng Lập pháp đó, đã tự ý đọc thêm câu Hồng Kông là một quốc gia, đồng thời còn tự hứa sẽ tranh đấu cho quyền căn bản của con người thay vì phải hứa trung thành với đặc khu và với Trung Quốc. Lời tuyên thệ này bị xem là bất hợp lệ. Tuần trước, hai tân đại biểu yêu cầu được tuyên thệ lại, nhưng cánh đại biểu thân Trung Quốc đòi cả hai phải xin lỗi trước khi cử hành nghi thức. Yêu cầu này không được chấp thuận, và phiên họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông giải tán ngay sau đó. Bây giờ đến Hàn Quốc. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hàn Quốc tính chuyện kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống. Và bây giờ tôi mới biết là hiến pháp của Hàn Quốc chỉ cho Tổng thống có một nhiệm kỳ 5 năm rồi. Và bà Park này, bà đắc cử rồi và nhiệm kỳ của bà sắp hết. Bây giờ bà yêu cầu sửa đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống hiện thời. Nguyên thủ Hàn Quốc nói, việc vị trí Tổng thống chỉ kéo dài một nhiệm kỳ khiến khó có thể duy trì tính... Ôi giời, lại mấy cái vị nào ở Đài Tiếng Hoa Kỳ. Tính liên tục, bây giờ dịch, chắc chỉ dịch theo tự điển Tàu hay là tự điển Việt Cộng, biết. Duy trì tính liền mạch của chính sách. Tội nghiệp tôi quá. Tính liên tục. Tính liền mạch của chính sách. Chứng kiến kết quả của chính sách và tham gia vào các chính sách đối ngoại nhất quán. Nữ Tổng thống là người từng ủng hộ một nhiệm kỳ như hiện nay, trước khi bà ủng hộ, bây giờ bà thấy rằng nhiệm kỳ bà sẽ hết, bà yêu cầu sửa đổi hiến pháp. Bây giờ đến ngoại giao con thoi tàu Bắc Hàn và Việt Nam, bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài VOA. Thứ trưởng Ngoại giao tàu Lưu Chấn Dân hôm 24 tháng 10 đặt chân tới thủ đô Bắc Hàn, trong khi có tin quan chức ngoại giao hàng đầu nước này sắp sang Việt Nam. Chuyến công du của ông Lưu, tức là ông này là ông Lưu Chấn Dân, diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh đang thúc giục Bắc Kinh đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng sau khi Bắc Hàn thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ năm của tháng trước. Tàu Cộng là đồng minh chính của Bắc Hàn, nhưng thời gian qua phật lòng vì các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Xin lỗi. Phật lòng. Là nó không lòi ra cái vụ mà nó chỉ thụt với thằng Bắc Triều Tiên. Phật lòng, tỏ ý Phật lòng. Mà chính trị của Cộng sản quái đản lắm. Trong khi đó Kyodo đưa tin, tức Kyodo là của Nam Hàn đó, đưa tin quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn, Ri Su-yong hôm 24 tháng 10 đã đặt chân tới Bắc Kinh trên đường tới Việt Nam và Indonesia. Hãng tin của Nhật cho biết rằng người ta đã nhìn thấy Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên ra khỏi cửa VIP tại sân bay quốc tế Bắc Kinh và được chào đón bởi quan chức Trung Quốc. Bây giờ là ngoại giao ở Á Châu, trong khi đối phó với Tàu Cộng này, anh ra nhiều chiêu quái đản lắm. Kyodo, tức là hãng tin của Nam Hàn, đưa tin rằng ông Ri, một nhân vật thân tín của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, dự kiến sẽ tham dự một sự kiện của Đảng Cộng sản quốc gia. Bây giờ lại có Đảng Cộng sản quốc tế. Tham dự một sự kiện của Đảng Cộng sản quốc tế kéo dài trong 3 ngày từ 28 tháng 10 Hà Nội. Đấy, tôi đã nói rồi, bọn chúng nó vẫn là chủ nghĩa xã hội anh em với nhau bây giờ. Không biết là cái hãng tin Kyodo này hay là cái mấy cái vị ở đài phát thanh Á Châu Tự Do này tương cái cụm từ Đảng Cộng sản quốc tế làm tôi rất là ngạc nhiên một cách thú vị. Tuy nhiên, báo chí cũng như chính phủ Việt Nam chưa xác nhận thông tin về chuyến thăm của quan chức Bắc Hàn cũng như sự kiện mà Kyodo làm tin. Bây giờ, trước khi vào đến những cái tin về Á Châu, thì tôi vớ được. Bây giờ đài RFI Pháp có một cái một tin nhanh, chỉ đọc nhanh, tức là một tin vắn tắt để giúp tôi rất nhiều vì tin quốc tế nó nhiều quá mà tôi cứ đọc đi nhiều bản tin thì nó dài vô cùng. Bây giờ tôi cảm ơn đài RFI cho tôi những tin vắn, tin đọc nhanh. Reuters và Tân Hoa Xã cho biết là ở bên tàu có vụ nổ làm 14 người chết. Vụ nổ xảy ra hôm qua 24 tháng 10 2016 tại tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, tại một nơi để các nhà lắp ghép, 5 ngôi nhà nổ tung. nhà tiền chế, bây giờ ta là nhà lắp ghép. 5 ngôi nhà nổ tung, hàng chục tòa nhà bên cạnh cùng một bệnh viện bị ảnh hưởng nặng. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân do chất nổ tàng trữ bất hợp pháp. Chính quyền ngăn chặn các thảo luận trên mạng về tai nạn này. Hãng AFP thì loan tin rằng ở bên Nhật, nước Nhật đã bỏ ra hơn 17 tỷ đô la để phá dỡ nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi. Còn một bản tin nữa của AFP liên quan đến nước Nga là nước Nga bị quốc tế đề nghị với Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Hôm 24 tháng 7, hơn 80 tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, Care International và Refugees International, kêu gọi Liên Hiệp Quốc khai trừ Moscow do việc Nga tiến hành các hoạt động quân sự chủ yếu nhắm vào dân thường và các mục tiêu dân sự ở Syria. Bây giờ đến dần dần chúng ta về đến trung tâm của rối loạn Á Châu là anh Tàu, anh Pháp vậy. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc phản đối đại sứ Mỹ đến thăm vùng biên giới Ấn Trung. Mỹ đã đến thăm Ấn Độ. Thì anh Tàu, anh thấy đi đến cái vùng biên giới có tranh chấp với anh phản đối. Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ mới đến thăm khu vực Arunachal Pradesh ở vùng biên giới Ấn Trung, nơi đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và New Delhi. Cái chuyến thăm này được ông đại sứ Hoa Kỳ Richard Verkmar thực hiện hôm thứ Sáu vừa rồi. Sau đó ông có đăng hình trên trang mạng xã hội kèm theo lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà các viên chức địa phương Ấn đã dành cho ông. Hôm qua trong cuộc họp báo thường lệ Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh chuyến đi của ông đại sứ Hoa Kỳ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sự ổn định của khu vực mà ông đại sứ Mỹ ghé qua, cũng như ảnh hưởng đến nỗ lực muốn xây dựng hòa bình mà hai chính phủ Ấn và Trung Quốc đã thực hiện. Thì anh thực hiện, cứ thực hiện, người ta đến thăm, thì có gì đâu mà anh phải phản đối. Có tạt thì giật mình nữa. Hồi giờ 1962, một cuộc chiến ngắn đã xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn. Đến giờ cả hai nước đã nhiều lần gặp nhau để giải quyết tranh chấp biên giới, nhưng không đạt được kết quả nào đáng kể. Bây giờ, anh Tàu bây giờ hơi một tí thì là anh cũng phản đối. Anh Pháp ơi, bây giờ lại phản đối cái nữa. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, Bắc Kinh cáo buộc Hồng Kông và Đài Loan cố kêu cớ với nhau để tách rời khỏi Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc có những người Hồng Kông và Đài Loan đang âm mưu hợp tác chung để thực hiện ý đồ tách rời khỏi Hoa Lục. Và nói thêm rằng âm mưu này sẽ chẳng bao giờ thành hình. Chỉ trích này được Bắc Kinh đưa ra liên quan đến việc Đài Loan mới cấp nhập cảnh cho thành viên của một tổ chức chủ trương đòi Hồng Kông phải được độc lập, tách rời khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm qua tại Bắc Kinh, văn phòng đặc trách quan hệ với Đài Loan cho rằng chính phủ Đài Bắc đứng đằng sau giật dây, và điều này gây ảnh hưởng không tốt cho quan hệ giữa Đài Bắc với Bắc Kinh và cho sự ổn định của đặc khu Hồng Kông. Xin nhắc lại, quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang ở trong trạng thái nguội lạnh sau khi bà tân Tổng thống Thái Anh Văn không lên tiếng công nhận chính sách một quốc gia hai chính phủ, tức là chưa xem Bắc Kinh là chính quyền đại diện cho Trung Quốc và Đài Loan chỉ là một phần của lãnh thổ của Hoa Lục. Bây giờ đến tình hình nội bộ của anh Tàu. Bản tin ngày 24 tháng 10, 2016 của Đài BBC. 1 triệu quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng. Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra hơn 1 triệu quan chức nghi ngờ có tham nhũng, chính phủ nói như thế. 409 người khác đã được cho là đã bỏ nước ra đi và đã bị bắt lại tại nước ngoài trong năm nay. Số liệu được công bố trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hội nghị trung ương ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình đã và đang đóng vai trò đầu tàu trong nỗ lực thanh toán nạn tham nhũng tràn lan. Nhưng một số nhà quan sát nói rằng chiến dịch này cũng được ông Tập dùng để loại các đối thủ chính trị. Phóng viên BBC tại Bắc Kinh Stephen McDonald nói rằng hội nghị trung ương họp kín sẽ bàn thảo những thay đổi trong điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng một số thay đổi được cân nhắc có thể sẽ cho Chủ tịch Tập Cận Bình quá nhiều quyền lực. Những người bị điều tra tham nhũng gồm từ giới chức cấp thấp cho tới các bộ trưởng và bao gồm cả những người làm việc trong khối doanh nghiệp và truyền thông. Trung Quốc đã và đang truy bắt các nghi phạm bỏ đất nước ra đi trong các chiến dịch gọi là lưới trời và săn cáo. Tàu này đặt tên là lưới trời và săn cáo. Chính phủ Trung Quốc nói các đối tượng bị nghi là quan chức dính vào tham nhũng và lạm quyền, cũng như một số các tội khác. Anh Tàu là luôn luôn anh đưa ra những cái chiêu rất là quái đản. Bản tin của Đài VOA ngày 25 tháng 10. Trung Quốc dùng lệnh bảo vệ sinh thái để khẳng định chủ quyền biển. Tức là vùng Hoàng Sa, nó có một cái hố xanh khổng lồ sâu 301 mét. Một hòn đảo xung quanh đảo Phú Lâm. Thì cái là cả làng biết rồi. Bây giờ anh thổi phồng cái vụ này lên. Thì anh nói rằng đây là một hố đại dương hiếm có ở quần đảo Hoàng Sa. Và anh ra lệnh trên website của thành phố Tam Sa. Nói rằng hoạt động du lịch đánh cá và những nhóm nghiên cứu không được cấp phép phải tránh xa hố xanh khổng lồ sâu 301 mét ở một hòn đảo mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông, đàn của thành chấp. Ông Dương Niệm Tổ, Tổng thư ký Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Cao cấp Trung Hoa ở Đài Loan cho biết, lệnh này cũng cho những chính phủ khác biết rằng Trung Quốc đang củng cố những tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình với thêm những hoạt động bồi đắp và cảnh sát biển. Thì cái này anh ra, giờ cái chiêu này ra để chứng tỏ là anh đang quản lý đó. Hố xanh khổng lồ này rộng 130 mét ở miệng và 36 mét ở phần đáy. Video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chiếu cảnh hố này cho thấy một thợ lặn bơi bên cạnh những vách đá thẳng đứng dưới nước bên trên đáy biển với những rạn san hô và những bầy cá nhiệt đới nhỏ. Hố xanh này nằm ở đảo Vĩnh Lạc thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Gabriel Bozato, nhà nghiên cứu chuyên về những vấn đề quốc tế tại Đại học Đạm Giang ở Đài Loan, gọi việc bảo vệ hố xanh này là một cơ hội để phô trương đó. Anh Tàu có những cái lối. Và Bắc Kinh làm cái này để chứng tỏ rằng anh mở rộng chủ quyền cho quần đảo Hoàng Sa kể từ năm 1956. Và bây giờ anh muốn chứng tỏ anh đang quản lý đó mà anh ra lệnh bằng trên website. Năm đó Trung Quốc chiếm đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong số 130 đảo nhỏ trong quần đảo này. Nhà chức trách Trung Quốc đã cho phép du lịch ở một số nơi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Họ đã bị cáo buộc để cho một số du khách đánh bắt trộm những loài bị nguy diệt chủng, dịch là những loài nguy cấp. Một số bản tin cho biết Trung Quốc đã điều phi đạn đất đối không đến đảo Phú Lâm. Bây giờ đến anh Tập Cận Bình, đang là bên Tàu đang chuẩn bị cái đại hội năm 2018 của anh, 17, thì bây giờ anh nhớ là bản tin ngày 14 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, Đài VOA, Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố quyền lực, đánh dấu hỏi. Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc cần các luật lệ nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo cốt lõi. Tàu nó có những cái danh từ mình phải hiểu ngầm cái ý nghĩa của nó là cái gì. Đội ngũ lãnh đạo cốt lõi, tức là chóp bu của nó gọi là đội ngũ lãnh đạo cốt lõi. Reuters dẫn là Nhân dân Nhật Báo nhận định rằng tờ báo đảng đang ám chỉ việc tập trung hóa quyền lực thêm nữa cho Chủ tịch Tập Cận Bình sau nhiều thập kỷ duy trì hình thức lãnh đạo tập thể. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo rằng các quy định về đời sống chính trị bên trong đảng sẽ được mang ra thảo luận trong Hội nghị Trung ương kéo dài 4 ngày, khai mạc hôm 24 tháng 10. Các quy định này được giới thiệu năm 1980 nhằm ngăn chặn tình trạng tôn sùng cá nhân sau khi sự nắm quyền của Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Các quy định nhằm mục đích làm rõ rằng quyền lực không thể được đặt trong tay của một người hoặc một nhóm nhỏ như bè lũ bốn tên do vợ của ông Mao đứng đầu nhằm thâu tóm quyền lực sau khi chồng qua đời năm 1976. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết thêm rằng sau 36 năm các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Trung ương sẽ đặt ra các quy định mới. Điều này sẽ củng cố đội ngũ lãnh đạo cốt lõi, năng động hơn và mạnh hơn, sẵn sàng và chờ đợi dẫn dắt Trung Quốc tại điểm khởi đầu mới. Đội ngũ lãnh đạo cốt lõi đấy nha. Nhân dân Nhật Báo không nói rõ các quy định sẽ được thay đổi như thế nào. Lãnh đạo cốt lõi. Thuật ngữ này có nghĩa là họ có quyền lực tối thượng và không thể bị xét hỏi. À, lãnh đạo cốt lõi đó. có quyền lực tối thượng và không thể bị xét hỏi. Tuy nhiên ông Tập Cận Bình chưa xác nhận tiếp tục theo đuổi xu hướng nói hay không. Kể từ khi nhậm chức gần 4 năm trước, ông Tập đã nhanh chóng củng cố quyền lực, trong đó có việc đứng đầu một nhóm cải cách kinh tế và tự bổ nhiệm mình làm tổng tư lệnh quân đội. Và theo hãng Reuters thì các giới truyền thông trong nước biết rằng là biết trước rằng trong cái vụ này thì Tân Hoa Xã sẽ đăng một tảng thông cáo dài đầy rẫy các thuật ngữ cường điệu, đúng, thuật ngữ cường điệu hay cái chữ này, đầy rẫy các thuật ngữ cường điệu của cộng sản và những điều hội nghị đã đạt được. Bây giờ là hội nghị trung ương 6 khóa 18 đó nha, kỳ tới là đại hội khóa 19 đó. Bản tin ngày 24 tháng 10 của đài RFI Trung Quốc, hội nghị trung ương đảng nhấn mạnh đến kỷ luật, tức là từ ngày 24 đến 27 tháng 10, kỷ luật đảng là trọng tâm của hội nghị 6 khóa 18 theo giới quan sát hậu trường, sẽ là một cuộc đọ sức quyết liệt giữa các phe phái để giành quyền kiểm soát nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Một chuyên gia về tình hình chính trị Trung Quốc thuộc Đại học Mỹ Harvard là ông Anthony Sachs, được AFP trích dẫn cho rằng tại cuộc họp lần này tại Bắc Kinh, phe cánh của Tập Cận Bình và những thành phần cảm thấy quyền lợi của họ đang bị đe dọa sẽ đỏ sức với nhau. Về phần mình, giáo sư Lâm Hòa Lập, tức là Willy Lam, Đại học Hồng Kông thì lưu ý rằng tham vọng chính trị vô đáy của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang lộ ra. Tất cả các nhà quan sát đều nhận định Hội nghị Trung ương lần này sẽ bàn thảo về vấn đề nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 mở ra vào tháng 10, 2017. Chúng ta thấy rằng thì anh Trọng Lú ở Việt Nam đang sao chép lòe nhòe nhoẹt cái củng cố quyền lực của anh Tập Cận Bình, ý hệt. Và cũng là cái đề tài này thì đài RFI Pháp ngày hôm 25 tháng 10. Lại cũng nói về Hội nghị Trung ương 6 có gì mới. Trung bình giữa hai kỳ đại hội đảng được tổ chức sau 5 năm một lần, 7 hội nghị ban chấp hành Trung ương được mở ra. Cuộc họp cuối ở bên Tàu nó đông như thế, đảng nó to như thế, dân đông như thế, mà nó chỉ có 7 lần thôi. Bên Anh Việt Cộng là đến 15, 16 lần. Chứng tỏ là cái bản sao chép của Việt Cộng nó nhòe nhòe một cách thảm thiết. Chỉ có 7 lần thôi. Các hội nghị trung ương thường đưa ra những quyết định quan trọng, chẳng hạn như năm 1978, ông Đặng Thời Bình khởi xướng chính sách cải tổ và mở cửa kinh tế, đặt nền tảng cho chu kỳ hơn 30 năm tăng trưởng thần kỳ trong mặt kép. Đến hội nghị 3 năm 1993, Chủ tịch Đảng Thực dân đã đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là 1993 đấy nhé. Thế mà anh Việt Cộng sao chép cho tới năm nay. Dấu ấn Tập Cận Bình qua các kỳ họp ban chấp hành trung ương. Năm ngoái kết thúc hội nghị năm khóa 18, Bắc Kinh chính thức chôn vùi chính sách một con để giải quyết nạn nam thừa nữ thiếu và đối mặt với hiện tượng dân số trên đà bị lão hóa. Xa hơn một chút, hội nghị 3 khóa 18 hồi tháng 11 năm 2013 đã tập trung vào các biện pháp cải cách kinh tế và xã hội, chủ yếu là chuyển hướng kinh tế, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư, lấy tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng. Về mặt xã hội, cũng nhân hội nghị trung ương năm 2013, Bắc Kinh đã thông báo loại bỏ các trại cải tạo lao động. Bây giờ đến tầm mức quan trọng của hội nghị 6 lần này như thế nào? Giới quan sát không loại trừ khả năng sau cuộc họp lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề xuất một biện pháp mạnh gây chú ý cho công luận, chẳng hạn như là buộc các ủy viên trung ương công bố tài sản cá nhân và tài sản của gia đình thân cận. Biện pháp nói trên đã được đề cập đến dưới nhiệm kỳ 10 năm của ông Hồ Cẩm Đào nhưng đã bị chìm vào quên lãng. Y hệt như anh Trọng Lú ở Hà Nội mình nhìn trong ngày gần đây. Đố nó làm được ấy. Tuy nhiên, như bình luận của Bạch Mã Lơ Mông, với chính sách bài trừ tham nhũng những được tiến hành từ 3 năm qua dưới sự kiểm soát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng trong tay của ông Vương Kỳ Sơn, mọi tiếng nói chống đối biện pháp minh bạch hóa tài sản này sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn. Tiền đề cho Đại hội 19, tức là bây giờ đang mà
18, mà khóa 6 rồi, chỉ có một khóa nữa thôi. 27 tháng 10, 2016, Trung Quốc thông báo danh sách 7 ủy viên thường trực Ban chấp hành Trung ương. Mọi người biết chắc hai ghế trong câu lạc bộ khép kín này sẽ không đối thủ, đó là ghế của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Nhưng có lẽ cái vị dịch giả của cái bản tin này, 7 ủy viên thường trực của Bộ Chính trị chứ không phải Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương của nó là mấy trăm người và Bộ Chính trị của nó là 25 người và 7 ủy viên thường trực này là của Bộ Chính trị. Nhưng mà chưa biết ai sẽ được bầu chọn vào 5 ghế còn lại, tức là 2 ghế là Tập Cận Bình với Thủ tướng Cường, bây giờ 5 ghế là chưa biết ra thế nào. À, hai bên phe này với phe kia sẽ giành nhau cái 5 cái ghế đó, và cũng là cái hạn chế số tuổi nữa. Và người ta đoán là cái anh Vương Kỳ Sơn này sẽ là một ngoại lệ, là vì anh ấy quá tuổi rồi mà anh là bè đảng thân cận của Tập Cận Bình, có lẽ anh sẽ lại giống như anh Trọng Lũ được đặc biệt giữ lại. Nhờ thành tích kỷ luật hơn 1 triệu đảng viên, ông Vương Kỳ Sơn vẫn có thể giữ được ghế thường trực. Một số những tên tuổi khác quá giới hạn tuổi tác không được may mắn nhỏ Vương đâu. Đó là trường hợp của các ông Trương Đức Giang, 69 tuổi, nhân vật số 3 trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc và trưởng ban tuyên truyền Trung ương, và ông Lưu Văn Sơn, sinh năm 1947. Cần nói thêm là cả hai ông Trương Đức Giang và Lưu Văn Sơn cùng được coi là phe cánh của cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Bây giờ số phận của Thủ tướng Lý Khắc Cường như thế nào? Có nhiều bất đồng giữa hai vị lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Trong nhiều hồ sơ quan trọng, chẳng hạn như liên quan đến giải pháp chữa cháy, ngăn chặn khủng hoảng chứng khoán hồi mùa hè 2015 hay là về tỷ giá đồng nhân dân tệ, các nhà bình luận quốc tế chờ đợi là không có chuyện ông Lý Khắc Cường bị gạt ra ngoài ủy ban thường trực. Nhưng trong trường hợp nổ ra khủng hoảng địa ốc thì Thủ tướng họ Lý sẽ bị hy sinh. Đố tránh được. Có giả thuyết cho rằng ông Lý Khắc Cường sẽ được mời giữ chức Chủ tịch Quốc hội để nhường ghế Thủ tướng lại cho ông Vương Kỳ Sơn. Bên tàu, bên Việt Nam nó sao chép anh tàu một cách thảm thiết. Về câu hỏi liệu được chính sách kinh tế của Trung Quốc có những bước thay đổi ngoạn mục nào sau cuộc họp lần này hay không, giới quan sát cho rằng kịch bản đó ít có khả năng xảy ra. Có thể là Bắc Kinh tiếp tục chính sách cải tổ khu vực kinh tế nhà nước, chỉnh đốn bên quân đội. Nhưng theo đánh giá của hãng tin Mỹ Bloomberg, hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 trước hết là dịp để Tổng Bí thư Tập Cận Bình củng cố quyền lực và áp đặt đường lối trong nội bộ đảng. Anh Tàu nó như thế rồi, thì nó tiếp tục mua chuộc những đồng minh đáng xấu hổ của nước Mỹ ở châu. Và cụ thể là anh Duterte của Philippines, anh ấy nói ngược nói xuôi, anh ấy bị Mỹ đì về cái chuyện mà anh ấy thanh toán cái nạn xì ke ma túy ở bên nước anh ấy bằng cách là anh không cho đưa ra tòa, thì anh cứ thế anh bắn giết người ta. Anh bất mãn cái đó, anh tuyên bố là ly khai ra Mỹ và anh lên án Mỹ là coi nước anh như là một con chó bị vô buộc cổ. Rồi anh sang tàu, anh định tàu, anh nói là bây giờ anh chấp nhận cái ý thức hệ của tàu, và anh hy vọng là anh cùng với anh tàu và anh Nga với anh thứ ba là chống lại toàn thế giới. Và bây giờ bản tin ngày 24 tháng 10 của đài RFI, Mỹ lưu ý Tổng thống Duterte về những tuyên bố bốc đồng. Rồi sau khi anh định tàu như thế thì chắc anh chẳng được cái gì cả. Anh về bên Philippines, anh lại nói là anh lại dở giọng là thân Mỹ trở lại. Và bây giờ là anh thân Mỹ trở lại, chắc bị Mỹ lưu ý về những tuyên bố bốc đồng. Đây là trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Á Châu Thái Bình Dương sang tận Philippines và tỏ ý lấy làm lo lắng về những chuỗi tuyên bố gây tranh cãi, những bình phẩm và bầu không khí mập mờ về những ý định của Philippines đã khiến nhiều nước sửng sốt. Theo ông Daniel Russell, mối lo đó không chỉ riêng Hoa Kỳ, nhiều chính phủ trong khu vực lo ngại mà còn lan rộng trong nhiều cộng đồng khác, và cận nhất là cộng đồng người Phi ở hải ngoại
trong các phòng họp doanh nghiệp, đó là một chiều hướng không mới tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhắc lại rằng tầm quan trọng của trình tự tố tụng về việc tôn trọng quyền công dân phải đem xin là một phần quan trọng trong việc bảo vệ các cộng đồng đôi bên, tức là phê bình, tiếp tục phê bình về cái vụ anh ấy giết 3.700 người mà không thông qua một cái như thế nào. Và ông trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng tính bất ổn càng lớn thì vấn đề này cũng như trên nhiều hồ sơ khác cũng sẽ làm cho việc kinh doanh thêm xấu đi. Những lời cảnh báo trên của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh hồi cuối tuần vừa qua, Tổng thống Philippines trong chuyến công du Bắc Kinh 4 ngày đã thông báo chia tay với Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đó, ông Duterte đã hạ giọng giải thích rằng ông không có ý định cắt đứt hẳn mối liên kết Hoa Kỳ, về mối liên kết Hoa Kỳ-Philippines đã có được từ hơn 70 năm qua. Và riêng về vấn đề Biển Đông thì bây giờ anh tỏ ý là Bắc Kinh muốn, Manila muốn Bắc Kinh thì tỏ thiện chí trước. Liên quan đến Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay khi trả lời phỏng vấn đài ABS-CBN cho biết chính quyền Manila hy vọng Bắc Kinh sẽ có bước đi đầu tiên xa hơn sao cho có thể tiến hành mở cuộc đàm phán đầu tiên giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và càng sớm càng tốt. Philippines trông đợi phía Trung Quốc sẽ đưa ra những biểu thiện chí trước trong vài tuần tới đây, để từ đó Manila sẽ có những cử chỉ đáp trả, mở ra khả năng giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Tức là anh này, anh ăn vạ đòn sóc hai đầu giữa Mỹ và Tàu. Anh sang Tàu, anh lệnh Tàu như thế để xem là Mỹ có cho anh cái củ cà rốt nào hay không, mà trước đó, bây giờ có vẻ như là không được củ cà rốt nào cả, thì anh lại dò dò về phía Tàu chúng ta xem. Trong khi đó thì Mỹ rất là bình tĩnh. À, anh muốn theo Tàu thì cho anh theo Tàu. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ ủng hộ quan điểm quan hệ nở rộ giữa Philippines và Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Anderson cảnh báo rằng mối lo ngại của Washington về các vụ giết người trong chiến dịch bài trừ ma túy của Philippines là điều xấu cho công việc. Ông Anderson là quan chức cao cấp đầu tiên của Mỹ tới thăm Philippines sau khi Tổng thống Duterte gây quan ngại hồi tuần trước với tuyên bố là sẽ ly khai Mỹ và sẽ ngả sang Trung Quốc khi thăm Bắc Kinh. Giải thích về tuyên bố tạm biệt Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói hôm 22 tháng 10 rằng Hoa Kỳ vẫn là người bạn thân thiết nhất của Philippines, nhưng Manila muốn phá vỡ suy nghĩ phụ thuộc vào quỹ lợi và củng cố quan hệ thân thiết hơn với các nước khác. Phát biểu với các nhà báo sau khi gặp ông Yasay, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng ông Duterte đã quay đầu lại. Ông Duterte nói rằng Washington hậu thuẫn các cuộc đàm phán và đối thoại trực tiếp giữa Philippines và Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói tiếp, cho nên sẽ sai lầm khi nghĩ rằng mối quan hệ cải thiện giữa Manila và Bắc Kinh đã sẽ gây bất lợi cho Mỹ. Chúng tôi không muốn các nước phải chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc. À, Mỹ thì đâu có bị anh đánh xì phé cái kiểu đó. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines, ông Rosen nói rằng ông đã bày tỏ quan ngại về việc các tuyên bố bình luận gây tranh cãi liên tiếp, cũng như sự bất định thực sự về ý định của Philippines đã khiến nhiều quốc gia kinh ngạc. Đây không phải là một xu thế tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Manila, nhưng nhân quyền và tiến trình tố tụng phù hợp không thể bị phớt lờ. Ông Russell nói rằng sự bất an về chuyện này cùng các vấn đề khác là điều xấu cho công việc. Tổng thống Duterte đã lên án việc Mỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông, khiến hơn 2.000 người chết kể từ khi ông lên nhậm chức hôm 30 tháng 6. Ngoài Philippines, ông Russell sẽ tới Thái Lan và Campuchia trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á. Và Mỹ tiếp tục xác quyết rằng Mỹ muốn duy trì cố vấn quân sự tại miền Nam Philippines. Đây là bản tin ngày 25 tháng 10 của đài RFP Pháp. Trong này có cái bức hình là đại sứ Mỹ tại Philippines hội kiến với Tổng thống Duterte. Sau khi Tổng thống Rodriguez Duterte đe dọa sẽ buộc lực lượng Mỹ ra khỏi lãnh thổ Philippines, đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg ngày 24 tháng 12 2016 xác nhận Hoa Kỳ muốn tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự nhằm triệt hạ phiến quân Hồi giáo cực đoan ở miền Nam Philippines. Đã tôi nhắc lại rằng cái phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines là bọn Maoist.
tàu cộng trang bị cho nó và huấn luyện cho nó từ mấy chục năm trước rồi, từ nửa thế kỷ trước rồi. Đây ông đại sứ Goldberg của Mỹ phát biểu với kênh truyền hình ABS CNN là Hoa Kỳ đã giúp Philippines giảm mối đe dọa trong thời gian qua, nhưng rất lo ngại về sự xâm nhập tới đây của Daesh hoặc bất kỳ nhóm khác nào đang muốn vật tận dụng không gian mở ở miền Nam Philippines. Vì vậy, Mỹ muốn tiếp tục giúp Philippines. Từ năm 2002 đến 2014, Hoa Kỳ đã đưa 600 binh sĩ tới miền Nam Philippines để huấn luyện binh sĩ địa phương chống lại các chiến binh Hồi giáo. Hiện vẫn còn khoảng 100 lính Mỹ đóng quân tại miền Nam Philippines. Theo hãng tin Reuters, trước khi lên đường sang Nhật, Tổng thống Philippines Rodriguez Duterte đã tuyên bố ông không phải là người khơi mào mối bất hòa với Washington. Ông phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Philippines. Tổng thống Duterte nhấn mạnh nếu ông còn tiếp tục làm tổng thống thì Mỹ nên quên cái hiệp định quân sự giữa hai nước đi và không được coi Philippines như là một con chó đang bị xích. Mặc cảm tự ti. Tuyên bố của ông Duterte đối nghịch với thái độ lạc quan của Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Sau khi trao đổi với Ngoại trưởng Philippines hôm qua, Ngoại trưởng Kerry tự tin rằng khẳng định rằng hai nước có thể hành động để vượt qua giai đoạn hiểu lầm do các tuyên bố gần đây của Tổng thống Philippines Rodriguez Duterte. Đồng thời, ông Kerry cũng nhấn mạnh đến quan hệ bền vững và ổn định lâu dài của Liên minh Mỹ và Phi. Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Đài RFP Pháp đăng bài có tựa đề là Vì sao Mỹ mất dần đồng minh ở châu Á? Đài RFP dẫn một ý kiến của báo Le Figaro có bài viết đáng chú ý về những xáo động địa chính trị ở châu Á từ chuyến đi thăm Bắc Kinh của Tổng thống Philippines Duterte. Bài viết mang tiêu đề Mỹ tệ thua hiệp đấu ở châu Á. Trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh hôm 20 tháng 10 2016, Tổng thống Philippines đã hùng hồn tuyên bố quyết tâm ly dị với Hoa Kỳ để xích lại gần Trung Quốc. Trước đó không lâu, Duterte đã xa gần thông báo ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ và đề nghị quân đồng minh rút dần khỏi Philippines. Tác giả bài viết đặt câu hỏi những tuyên bố như vậy của tân Tổng thống Philippines phải chăng đang báo hiệu một sự thay đổi hoàn toàn ván bài địa chính trị ở châu Á? Bài báo nhắc lại một thực tế là đầu thế kỷ 21 này được đánh dấu bằng một cuộc đọ sức của hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ nhằm kiểm soát vùng Thái Bình Dương. Qua những diễn biến gần đây trong khu vực, có thể nói lúc này Washington chưa thua cả trận đấu, nhưng họ vừa thua một hiệp đấu quan trọng. Tôi không nghĩ là thua. Giờ Mỹ đang bận bầu cử. Từng một thời gian dài từ 1898 đến 1946 là thuộc địa của Hoa Kỳ, rồi sau đó trở thành đồng minh của nhau trong cuộc đối đầu với Liên Xô và hiện tại là trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo. Cho đến giờ Philippines hầu như nằm hoàn toàn trong sự bảo hộ của Mỹ. Tổng thống George W. Bush hồi năm 2003 từng xếp Philippines vào danh sách các đồng minh chủ chốt ngoài NATO. Đến năm 2012, Tổng thống Barack Obama đánh giá Philippines là trọng tâm của chính sách xoay trục về châu Á, một ưu tiên chiến lược của chính quyền Obama. Chiến lược xoay trục nhằm chặn sự bành trướng trên biển của Trung Quốc này thực hiện được phải dựa vào mối quan hệ đồng minh thì mới có thể tái bố trí các lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tác giả nghi nhận rằng cánh tả Philippines mà ông Duterte là lãnh đạo từ lâu nay vẫn thù ghét Mỹ, gán cho nước Mỹ cái danh chủ nghĩa là đế quốc hậu thuẫn cho chế độ gia đình trị ở Philippines. Vì quá mệt mỏi và chán ghét với cái kiểu nền dân chủ liên tiếp được thống trị bởi các tập đoàn gia đình, cử tri Philippines đã chấp nhận một ứng viên dân túy chuyên quyền như Rodriguez Duterte, một người không thuộc dòng tộc quyền quý nào ở quần đảo này. Tính cách thô lỗ của ông thể hiện ngay cả khi đã lên làm tổng thống lại khiến dân chúng hài lòng. Riêng trong quan hệ với Trung Quốc, tác giả bài viết nhận thấy có hai sự việc chính kiến cho Tổng thống Duterte ngã nhanh về Bắc Kinh. Trung Quốc hứa đổ tiền ồ ạt vào đầu tư vào Philippines. Chính quyền Trung Quốc khẳng định ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và sẵn sàng hợp tác với Manila trong lĩnh vực này. Dĩ nhiên là anh Tàu là phóng tài hoa tư nhân tầm, bất chấp anh là cái gì, anh nó cứ mua chuộc được anh cái đã. anh Duterte này mà khôn hồn thì phải để ý anh, cái mưu mẹo của anh không bằng tàu đâu, đâm đầu vào đi rồi sẽ biết, trong cái gương anh Việt Nam Cộng sản đó. À, trong khi đó Washington công khai chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của chính quyền Duterte là cuộc chiến đẫm máu, là vi phạm nhân quyền. Theo tác giả, chỉ trích của chính Mỹ đã không làm suy chuyển một ly vấn đề nhà nước pháp quyền ở Philippines, mà chỉ làm cho Hoa Kỳ mất đi một trong những đồng minh lâu đời nhất. Không mất đâu. Đây đâm đầu với thằng Tàu mới chỉ ít tháng sau rồi, nó hứa đủ các thứ. Nên nhớ rằng nó hứa cái năm kia, năm kia nó hứa mua của nó đã chi cho anh Nga 400 tỷ để đặt được ống dẫn khí đốt vào nước Tàu để chống lại cái vụ mà Mỹ dí hai anh ấy. Bây giờ thì thử hỏi cho cái 400 tỷ nó đâu rồi. Ở đó mà đi tìm cái Tàu. Nó hứa đấy mà nó tiền đâu mà nó hứa. Nó, kinh tế của nó đang sụp mà chè cái kìa. Bên cạnh đó, đây là bây giờ đến anh Philippines. Bây giờ bài báo nhắc đến anh Thái Lan nữa. Thái Lan cũng là một đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ, nay cũng đang xích gần lại với Bắc Kinh. Lý do cũng bắt nguồn từ việc Washington lên án cuộc đảo chính lật đổ của Thủ tướng Inuit Shinawatra hôm 22 tháng 5 2014. Một lần nữa, thái độ của Washington về nguyên tắc không có gì đáng trách, nhưng cũng không thể tái lập được nền dân chủ mà chỉ thúc đẩy tập đoàn quân sự Thái xem lại mối quan hệ đồng minh của họ với Washington. Dự kiến Thái Lan dự kiến đặt mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc khiến Lầu Năm Góc hết sức thất vọng. Tôi không nghĩ là thất vọng đâu. Tàu ngầm của anh Tàu, vỏ tàu thì đi mua người ta, máy tàu thì đi mua của Mỹ. Ở đó thất vọng. Từ những việc trên, tác giả bài viết đi đến kết luận để trở lại cuộc chơi châu Á, đối ngoại Mỹ giờ đây phải đi kèm với ngoại giao kinh tế dựa trên cơ sở phát triển chung và đầu tư. Đấy là để xem giờ này, cái trò chơi đánh xỉ phé tay ba tay tư này ở châu Thái Bình Dương làm cho các giới bình luận thế giới, tôi chỉ ngồi tôi cười thôi. Bây giờ bản tin tiếp tục nói rằng cái trò mà chị con nghiện ở Philippines có quét phê cho phải không? Philippines cơ con nghiện đổ xô đi cai nghiện để bảo toàn mạng sống, đúng sợ chết là phải. Anh chơi cái trò này là rất là quét phê nha. Bài phóng sự của Liberation nhắc lại kể từ khi làm tổng thống ngày 30 tháng 6 2016, ông Rodriguez Duterte đã thực hiện lời hứa tranh cử sẽ bài trừ tận gốc nạn ma túy ở trong nước. Kết quả là hơn 4.400 người liên quan đến buôn bán sử dụng ma túy đã bị tiêu diệt. Khoảng 800.000 người ít nhiều liên quan đến ma túy đã ra đầu thú. Gần 1 triệu nhá, 800.000 nhá. Chiến dịch chấn áp bài trừ ma túy tàn bạo chưa từng có ở đất nước này đã khiến những người dính dán đến ma túy sợ hãi thực sự. Bài phóng sự đưa người đọc đến với những con nghiện ma túy ở Manila. Tương lai của họ giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác là đi cai nghiện, tránh xa ma túy mới hy vọng giữ được mạng sống. Bài viết đưa ra một con số để so sánh. Trước mùng 1 tháng 7 2016, Philippines chỉ có 10.000 chỗ cho người cai nghiện, cho cái trại cai nghiện đó. Khả năng này giờ đã quá tải với con số 800.000 người đã ra khai báo có nghiện ma túy. Vì thế, trong những tuần qua, chính quyền Duterte đã thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm cai nghiện mới ở nhiều địa điểm trong thủ đô. À, đấy. Và tôi lướt qua cái anh Philippines này. Bây giờ đến Mỹ, chả có thua gì cả. Mỹ tiếp tục cái chương trình hành động của mình ở Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày 25 tháng 10 2016 của đài RFI Pháp. Lần đầu tiên hạm đội 3 của Mỹ tham gia tuần tra Biển Đông. Ngày 21 tháng 10 2016, Hải quân Mỹ đã phái khu trục hạm USS Decatur đến vùng biển Hoàng Sa để thách thức Trung Quốc bằng cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Theo tiết lộ của Hoa Kỳ với hãng tin Reuters ngày 25 tháng 10 2016, chiến hạm Decatur thuộc không thuộc hạm đội 7 mà thuộc hạm đội 3 vốn không hề can thiệp vào châu Á từ đệ nhị thế chiến đến nay. Đệ tam hạm đội Hoa Kỳ đặt bản doanh tại San Diego, California. Đây là lần đầu tiên mà Mỹ cho hạm đội 3 đến hoạt động tại Biển Đông, và cũng là lần đầu tiên một chiến hạm tuần tra về quyền tự do hàng hải Biển Đông lại không do hạm đội 7 chuyên trách châu Á Thái Bình Dương và đặt bản doanh tại Nhật Bản. Các nguồn tin xác định việc mở cửa cho đệ tam hạm đội vào Biển Đông nằm trong mục tiêu tăng cường sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực và thử nghiệm chiến lược mới cho phép hải quân Mỹ hoạt động trên hai mặt trận ở châu Á cùng một lúc. Việc đệ tam hạm đội Hoa Kỳ được biệt phái qua hoạt động tại châu Á sẽ góp phần tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực. Lý do rất đơn giản là lực lượng chủ đạo lo việc bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ này là hạm đội này hùng hậu hơn đệ thất hạm đội rất nhiều. Hạm đội 3 có hơn 100 chiếc tàu, trong đó có 4 tàu sân bay, trong lúc hạm đội 7 chỉ có khoảng 80 tàu, trong đó một tàu sân bay là chiếc USS Ronald Reagan. Một phát ngôn viên của đệ tam hạm đội tại San Diego cho biết, khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường Decatur là một trong 3 chiếc thuộc nhóm hành động trên biển đã được triển khai tới vùng Biển Đông từ cách đây 6 tháng. Theo Reuters, năm 2015, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, đã dự báo một vai trò quan trọng hơn cho hạm đội 3 tại châu Á khi ông cho biết là đã bãi bỏ ranh giới hành chính phân định vùng hoạt động của hai hạm đội 3 và hạm đội 7. Theo đó, khi tàu của hạm đội 3 băng qua đường phân định trên biển để qua hoạt động trong vùng của hạm đội 7, thì phải được đặt dưới quyền chỉ huy của hạm đội 7. Đầu năm 2016, một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters là tàu từ đại tam hạm đội sẽ được gửi thêm đến Đông Á. Việc tổ chức lại hoạt động giữa hai hạm đội Mỹ đã mang đến cho hạm đội 3 một vai trò quan trọng hơn trên tuyến đầu vào lúc mà chính sách xoay trục qua châu Á của Mỹ có dấu hiệu mất động lực, trong khi đối thủ Trung Quốc càng lúc càng quyết đoán gây nên tình trạng căng thẳng ở Biển Đông. Bây giờ tôi chuyển sang những tin tức về Việt Nam. Tôi cảm ơn blogger Bùi Văn Thuận, Chin Bóc Ba Sảm, hàng ngày cho những bản tin ngắn, tin tổng hợp hàng ngày, và giúp cho tôi rất nhiều trong cái bản tổng hợp tin tức này, là vì những cái tin tức ngắn hàng ngày của Bùi Văn Thuận đưa lên blog cho ta thấy rằng tình hình mục dưỡng của cái chế độ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam, cái xã hội Việt Nam nó bị đạp suy thoái đến mức độ như thế nào. Và tôi rất cảm ơn luôn rằng thì blogger Bùi Văn Thuận sau khi post lên những cái tin tức lặt vặt ở nước Việt Nam, kèm theo lại có những lời bình luận mỉa mai rất là đáng chú ý, rất là thú vị. Tin tổng hợp ngày 25 tháng 10, Bùi Văn Thuận. Tin lề dân. Các nhóm hội xã hội dân chủ vẫn đang miệt mài và âm thầm trong việc cứu trợ đồng bào miền Trung. Tuy không được truyền thông lề đảng nhắc trên báo chí, truyền thông, nhưng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức xã hội dân sự trong việc hỗ trợ đồng bào miền Trung trong thảm họa lũ lụt và thảm họa Mosa rất là lớn. Đấy, một tin nữa. Hôm nay nhà cầm quyền kết hợp doanh nghiệp Sân Sao lại tổ chức cưỡng chế đất đai của nông dân ở Dương Hà Đông. Lát nữa tôi tin đi chi tiết về cái vụ này. Và nhân cái vụ này thì dân cả nước nhìn lại vấn đề là dân cưỡng chế đất đai, nó vẫn tiếp tục chứng tỏ là cái bọn cộng sản này nó cố bám đến chết. Và người ta không quên nhắc lại như là những vụ Đoàn Văn Viên, Đặng Ngọc Viết, và gần đây là vụ xả súng ở Đắk Nông làm 3 người chết. Lát nữa tôi có tin chi tiết về cái này. Bên cạnh đó thì nhóm Green Tree gửi báo hay lắm ở trong nước. Cái nhóm Green Tree là cái nhóm bảo vệ cây xanh Hà Nội năm xưa, năm ngoái năm kia đó. Bây giờ làm hẳn một cái bản báo cáo toàn cảnh về thảm họa môi trường biển Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có phản hồi từ phía người ta gửi làm nghiên cứu đầy đủ và gửi cho Quốc hội, và chưa có Quốc hội chưa phản hồi, có vẻ phải chờ đến hết kỳ họp xem này xem việc Quốc hội Việt Nam có phản hồi hay không. Đấy, người ta đi từng nước cờ một, dí anh vào cái chỗ không tránh khỏi, không né được. Bản tin cho một cái tin nữa là kháng thư của Hội đồng Liên tôn Việt Nam bác bỏ hoàn toàn luật tín ngưỡng tôn giáo. Cái này tôi đã bình luận tuần trước rồi. Tiếp tục, đang có chiến dịch vận động cho sự tự do của mẹ nấm.
lát tôi sẽ đi vào chi tiết. Bây giờ tin vắn ở trong nước. Quốc hội Việt Nam họp phiên thứ hai vẫn chưa thấy quốc hội đả động đến Biển Đông, đến Hoàng Sa, đến Trường Sa. Tin nữa là lần đầu tiên chính phủ xác nhận có cán bộ cấp cao phạm tội tham nhũng. Chính phủ hay đảng có xác nhận, công nhận hoặc chối cãi thì dân đã biết từ lâu rồi. Đấy, cái tin vắn sau lại có một câu bình luận tôi rất lấy làm thú vị. Tin nữa là truy thu trong các tiền cứu trợ hộ nghèo để chia đều. Người ta cứu trợ hộ nghèo xong rồi trả công về địa phương. Nó tiêu đấy. Bây giờ truy thu. Đây có lẽ là lý do mà Mặt trận Tổ quốc đến nay chỉ kêu gọi được có 6 tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Tức là người ta hỗ trợ dành cái ăn thiến đi. Bây giờ người ta làm lấy, ta không cứu trợ đồng bào miền Trung qua Mặt trận Tổ quốc nữa. Và ba sàn nhân dịp này mời xem thêm hai status của luật sư Lê Văn Luân và bà báo của Việt Nam Express là người cùng khổ. Nguyên văn như thế này: nếu không khởi tố vụ án có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản này thì sẽ dung túng cái hành vi chuyển các loại bất lương nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ trên đất nước này, mà nó vốn đã diễn ra ở rất nhiều nơi và nhiều lần như đã thấy, mà điều đó đã khiến dân chúng gần như mất hết niềm tin và chẳng còn hy vọng vào bất kỳ thứ gì gọi là tốt đẹp nữa. Tiếp theo là cái tin trợ, nhận cứu trợ 2 triệu thì bị thôn thu hết, sau đó được thôn chia cho 60.000. Đấy, chính quyền thôn nó nhận cứu trợ và nó tóm thâu hết thì nó chia cho người ta có 60.000. Đây là sự việc diễn ra tại thôn Tân Đông, xã Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình. Giờ thì được cái tin là phải cách chức ngay những cán bộ thu lại tiền hỗ trợ hỗ trợ lũ lụt của dân, phải thu lại tiền. Đây là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Những đợt cứu trợ hỗ trợ thiên tai có bàn tay của ông nhà nước thò vào, thế nào cũng hao hụt và mất mát do thói quen ăn không từ một thứ gì của cán bộ. Rồi thì đến cái việc mà nhà nước bây giờ bị nợ xấu và các ngân hàng phải nhà nước phải xuất tiền ra là mua lại những cái nợ xấu đó để giữ cho ngân hàng phá sản. Bây giờ nhà nước đang bàn nhau rằng thì cho phá sản ngân hàng. Và blogger lại bình luận rằng ý tưởng này hay, nhưng nếu làm thì cũng run. Các ông run 1 còn dân run 10. Là vì sao? Là vì tiền của người ta, ngân hàng phá sản thì tiền người ta mất toi à. Tiền người gửi dân sẽ ra sao khi phá sản ngân hàng? Theo đó, nếu người dân gửi 100 triệu, 1 tỷ hay 10 tỷ, số tiền thu về là 50 triệu khi ngân hàng bị phá sản. Ngân hàng mà phá sản tức là nó quyệt tiền ký thác của dân. Tin khác, cướp hàng tiêu hủy tại Bộ Khoa học Công nghiệp. Chỉ dấu suy vong của đảng xã hội, bộ này chắc nó thấm nhuần công cuộc vận động học tập và làm việc thật tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rồi thì những cái tin khác nữa, tạo cơ chế mạnh hơn để xử lý nợ xấu. Nào là bí mật rợn người phía sau tái cháo Trung Quốc căng vọng, tức là gì? Có quả táo bên Tàu sang, đội lốt táo đá Hòa Giang, rồi rất nhiều loại hoa quả khác của Tàu đang góp phần đầu độc người Việt. Rồi một tin khác nữa là có nhiều thứ chúng ta quan liêu hơn tiền nhân. Đấy là dân biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận định như thế. Và blog đặt vấn đề thì là tiền nhân này là ai vậy? Chẳng lẽ là Hưng Đạo Vương, là Lý Thái Tổ? Ôi giời ơi! Bây giờ cái tin công chức sáng cấp ô đi tối cấp ô về cản trở năng suất lao động. Đấy là anh tự kiểm thảo đó. Bây giờ blogger này bình luận này: theo những con số được báo chí nhà nước công bố, có khoảng 700.000 công chức viên chức vô dụng, tức là khoảng 1/4 lượng công chức. Con số này có lẽ chưa đầy đủ về hệ thống hành là chính. Hành chính bây giờ dân gọi là hành là chính của Việt Nam. Tôi nhớ là có lần ở trong nước đã đưa ra cái câu mỉa mai là đít nhiều hơn ghế. Ghế nó tạo ra những cái chiếc này chiếc kia để cho nên có cái ghế cho cái, mà đít nó nhiều hơn ghế thì cho nó lạm phát quan. Đây ở đây có cái tin lạm phát quan, hết xôn xao chuyện cả nhà cả họ làm quan, dư luận là phải sừng sốt trước thông tin cả sở làm sếp. Tất cả đều đúng quy trình. À, bây giờ ở trong nước lại có vấn đề là nước mắm có thạch tín và hãng Ba San bốc hơi gần 2.800 tỷ đồng, và bây giờ nhà nước phải nói là nước mắm không có thạch tín. Rồi nhà nước ra lệnh xử lý nghiêm các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ vừa có văn bản gửi các sở thông tin về truyền thông, các tổ chức doanh nghiệp tăng cường rà soát kiểm tra, chấn chỉnh các trung tâm thông tin điện tử tổng hợp, tăng cường giám sát đối với thông tin tổng hợp trên nguồn tin. Ghê quá. Bây giờ anh bị cái cách mạng tin học nó không lấp liếm giống liếm như cái gì cả, bây giờ anh ra lại rà soát. Bây giờ là cái tin nữa là nhận diện nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lĩnh vực báo chí. Đây là bài viết của ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T, đăng trên báo Nhân dân. Và bình luận rằng, sắp tới, có lẽ hoạt động báo chí truyền thông sẽ bị bóp nghẹt, nhất là các báo, nhà báo lề đảng, các nhà báo lề dân có lẽ sẽ chịu cảnh bắt bớ tràn lan. Và tin nữa là trong nước tồn kho nhập triệu tấn than Trung Quốc giá đắt. Giờ tin nữa là tập đoàn than khoáng sản xin giảm thuế tài nguyên, Bộ Tài chính cho rằng chỉ cần tăng xuất khẩu than. Còn Bộ Tài chính thì bác đề nghị giảm thuế để giải cứu ngành than. Đấy, những cái tin ở trong nước bây giờ nó lung tung thiên, chế độ của nó mục dưỡng rồi. Ngân sách nguy cơ phải trả thay 63.000 tỷ cho Vinasin. Bình luận, ngân sách nghe sang nhưng thực tế là tiền thuế của dân. Không phải nguy cơ nữa, mà là chắc chắn dân sẽ trả nợ thay cho Vinasin. Tin nữa là lãnh đạo bao năm, làm lãnh đạo bao năm tôi vẫn chưa hiểu phê bình nghiêm khắc là thế nào. Bây giờ các kiểm tạo nhau là phải phê bình nghiêm khắc. Bây giờ một ông là ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông nói lãnh đạo bao năm tôi vẫn chưa hiểu phê bình nghiêm khắc là thế nào. Thì blogger này bình luận gì? Ông đi mà hỏi ông Trọng và đảng của ông xem sao, dân có ai biết khái niệm phê bình nghiêm khắc đâu. Giờ thì ông Bùi Hoa Cận, nguyên giám đốc công ty sổ số Kiến Thiết Hà Giang cùng cấp dưới thông đồng với các đại lý sổ số để gian lận kết quả trúng thưởng rồi rút tiền chia nhau. Và để cái này đưa đến cái kết quả là ông ấy bị bắt nguyên giám đốc công ty sổ số Kiến Thiết Hà Giang. Rồi cái tin nữa là phát hiện ổ đập đá hút cỏ, chắc là xì ke ma túy đấy, trong khách sạn ở trung tâm Sài Gòn. Rồi nhưng trong khi đó thì lại có tin là Sở Lao động Đồng Nai cho biết không có chuyên học viên cai nghiện bị chèn ép. Vâng, lại là giọng điệu chối cãi quen thuộc là không có chuyện, cái gì cũng không có chuyện hết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về công tác cán bộ tại Bộ Công Thương với rất nhiều sai phạm, đặc biệt là cá nhân ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng, đánh đấm kiểu này mà ông Hoàng và còn không học tập Trịnh Xuân Thanh nhỉ. Đây là một dãy những cái bài tin trên đài á, toàn cái tựa đài không đủ thấy là xã hội là nó loạn đến nơi tựa đề thông tin cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng chưa đảm bảo răn đe. Vụ nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không để hạ cách an toàn. Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị cảnh cáo, ông Vũ Mão cho biết chưa thể dừng ở đây được. Ông Vũ Trọng Kim thì nói phải xử nghiêm vi phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, phải khởi tố điều tra để làm rõ trách nhiệm Vũ Huy Hoàng. Nói mà chưa thấy. Con trai ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nên viết đơn xin thôi việc ngay. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thiếu trung thực, xử lý cán bộ cấp cao không nên công quả lại. Và đấy. Nguyên bí thư đảng ủy ngoài nước, bí thư đảng ủy ngoài nước đó, bị xem xét kỷ luật. Ông này là ai? Ông Lê Dân, nguyên bí thư đảng ủy ngoài nước, bị cho là chưa có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, là có biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể nên bị xem xét kỷ luật. Thượng tướng Lê Quý Vương trực tuyên bố là không có vùng cấm khi điều tra đại án. Lời bình từ trang Ba Sàn về cái ông thượng tướng này như thế này: thượng tướng nói chơi hay nói giỡn vậy?
thử xem có vùng cấm không khi cơ quan điều tra lần tới các vị tứ trụ, nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ tịch nước Trần Đại Quang á. Nếu hát thiện hai nị này bị dính tới các vụ đại án, liệu có dám bắt bỏ tù hang này không? Cái gương Phạm Quý Ngọ lăn đùng ra chết đúng quy trình vẫn còn đó, thượng tướng quên rồi sao? Chưa kể các vụ đại án xảy ra, nguyên nhân đều do thằng cơ chế, mà thằng cơ chế này lại chính do các vị tứ trụ đẻ nó đã. Đề nghị thượng tướng bắt bỏ tù hết 40 này coi sao ạ? Đấy là có những tin đã lãng quên thì tôi không nhắc lại nữa. Đấy là tin vắn ở trong nước như thế, chứng tỏ rằng cái chế độ cái này nó tan ra bối rối đến mức độ nào đấy. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, nó là một cái xã hội loạn đến không thể tưởng tượng được rồi. Bây giờ đến những vụ lớn. Đài BBC ngày 24 tháng 10 loan tin tiếp theo về cái vụ xả đập hố hô gây nạn lụt, chết bao nhiêu người và cả một vùng bị lụt, là tạo nên một cái thảm họa không kém gì vào Formosa. Bây giờ BBC loan tin viết bài của luật sư Ngô Ngọc Trai nói về cái việc chế độ ngụy biện về cái thảm họa này như thế nào. Theo bài, Bộ Công Thương di dân thủy điện giúp thu nhập cao, trên báo điện tử Việt Nam Net báo cáo cho biết hiện trên cả nước có 306 công trình thủy điện đang vận hành phát điện, 193 dự án đang thi công xây dựng, 245 dự án đang nghiên cứu đầu tư, còn lại 59 dự án có quy mô nhỏ đang được tiếp tục rà soát về hiệu quả kinh tế và các điều kiện khác có liên quan. Trong 3 năm qua đã có 1.118 công trình thủy điện lớn nhỏ bị loại bỏ khỏi quy hoạch vì những tác động tiêu cực về môi trường, xã hội. Bên cạnh những thông tin hữu ích đáp ứng nhu cầu hiểu biết của người dân, bản báo cáo còn chứa đựng một số nội dung có hàm ý bào chữa cho cơ quan quản lý ngành là Bộ Công Thương trước các tác hại của đập thủy điện. Một số nội dung có tính chất ngụy biện tinh vi mà nếu không được chỉ ra thì ngay cả các cán bộ các ngành cũng bị làm cho sai lệch về nhận thức. Đây là những ngụy biện. Báo cáo có đoạn nguyên văn như thế này: xác định công tác an toàn đập, hồ chứa và vận hành quản lý an toàn đập là nhiệm vụ then chốt. Bộ Công Thương cho biết hiện các đập thủy điện đều đang vận hành an toàn ổn định. Đây, cháu đóng vào kẹp. Bây giờ phê bình. Nội dung này cung cấp thông tin sai. Vì đập thủy điện xả nước góp phần gây lũ lớn làm chết người và nhân nhiên tài sản thì không thể nói là các đập vận hành an toàn ổn định, mà ngược lại đó là hoạt động đang có rất có vấn đề. Người báo cáo có lẽ muốn nói sự ổn định an toàn theo nghĩa rằng các đập thủy điện chưa có cái nào bị bục vỡ. Nhưng thay vì nói rõ ràng thì lại lập lờ đánh lận có đen, làm đẹp cho bức tranh ổn định an toàn cho các đập thủy điện. Trên thực tế, không chỉ vụ thủy điện Hố Hô vừa rồi, mà năm 2009, thủy điện trên sông Ba Hạ của tỉnh Phú Yên cũng xả lũ góp phần nhấn chìm nhà dân, khiến 98 người chết, 20 người mất tích. Năm 2014, các đập thủy điện miền Trung cũng xả lũ làm tăng hậu quả thiên tai, làm chết 41 người, 5 người mất tích và 74 người bị thương. Nhiều vụ việc khác xảy ra rải rác trên phạm vi cả nước mỗi năm. Như thế, các đập thủy điện đang hoạt động rất có vấn đề chứ không phải là an toàn ổn định nhé. Và tại sao lại nói hiện nay một số quy định về quản lý an toàn đập đã không còn phù hợp, chưa được sửa đổi? Quy trình vận hành đập thủy điện là cái có nguy cơ gây hại đến tính mạng tài sản của hàng vạn người dân, nên đòi hỏi phải tính toán khoa học để đảm bảo an toàn lâu dài. Tại sao mới có vài năm hoặc được chục năm đã thấy không còn phù hợp và chưa được sửa đổi là sao? Hoạt động của đập thủy điện thì có yếu tố gì phụ thuộc vào sự thay đổi theo thời gian đâu? Vậy thì phải nói quy trình vận hành hồ chứa đã tính toán sai, do dốt nát hoặc vì lòng tham hay đút lót nên đã dễ dãi lỏng lẻo, không đặt ra những phép tính chính xác nhằm bảo đảm an toàn. Cho nên bây giờ từ cái thực tế gây hoa mới đặt ra là phải làm lại cho nghiêm túc. Chứ còn nếu tính toán đúng khoa học thì phải cái kết quả có thể sử dụng được 50 năm, 100 năm chứ không phải chỉ vài năm ta thấy không còn phù hợp.
vì cái quy trình vận hành Thụy Điển có các yếu tố thuộc về khoa học tự nhiên, nó không thay đổi như các quy định pháp luật thuộc về khoa học xã hội. Việc lòng và nội dung đến nay không còn phù hợp chưa được sửa đổi trong bản báo cáo gửi Quốc hội là để lợi dụng cái nhận thức theo thói quen của các nhà làm luật, những người thường chấp nhận sửa đổi các quy định pháp luật sau một thời gian nếu thấy không còn phù hợp. Sự ngụy biện đánh cháo khái niệm tinh vi khiến cho ngay các đại biểu Quốc hội cũng có thể bị nhầm lẫn, giúp đảm giảm trách nhiệm cho cơ quan quản lý ngành trong việc đánh giá phê duyệt các quy trình vận hành đập thủy điện. Bây giờ đến một đoạn khác, khi nói về những tồn tại thực tế, bản báo cáo cho rằng đa số cán bộ làm công tác quản lý an toàn đập tại các địa phương không có chuyên môn về xây dựng thủy lợi. Nó không có chuyên môn tại sao để cho nó quản lý? Đây là lỗi thuộc về cơ quan quản lý ngành là Bộ Công Thương chứ không phải chỉ là lỗi yếu kém chuyên môn của cấp dưới. Vì vấn đề năng lực chuyên môn của các địa phương đứng đúng ra phải được thấy ngay từ đầu, đúng. Từ khi cho làm thủy điện, chứ bây giờ mới nhận ra làm sao. Và luật sư này đặt vấn đề là anh lãnh lừa người ta mà ông đã đặt trong một cái bản án rất là bay bướm là bạo hành nhận thức. Trong thực tế còn nhiều ví dụ cho thấy tình trạng nguy biện. Ví dụ như là giấm người ta vỡ mày vỡ mặt thì gọi là gạt tay vào má, rồi đá người ta thì gọi là dơ cao, chân hơi cao. Đấy. Và những câu nói có tính nguy biện thỉnh thoảng rất trợ như là không nên cái này, là phản cảm cái kia, là đúng quy trình, là lỗi tại người đánh máy, cái gì chuyên môn nguy biện như thế. Rồi đúng quy trình. Tình trạng thay cho đến một số tầng lớp cán bộ hiện nay, đạo đức công vụ yếu kém, luôn dùng luận điệu ngụy biện để chối bỏ trách nhiệm. Tính mạng và tài sản của người dân không thể đặt vào tay những cán bộ quản lý như vậy. Tôi cảm ơn luật sư Ngô Ngọc Trai. Hệ quả là người dân bị bạo hành về mặt nhận thức. Họ biết có điều gì sai, nhưng không hiểu rõ được vấn đề vì sự tinh vi trong lời ngụy biện. Người dân làm lâm vào tình trạng mơ hồ về bản chất sự việc, mơ hồ về chân lý đúng sai và cảm thấy khó khăn trong tư duy hay bị bạo hành về nhận thức. Thì chính vì những cái gian lận như thế, ngụy biện như thế mà bây giờ dân không còn tin vào nhà nước nữa. Thậm chí là cái hệ thống cứu trợ. Nhà nước không hoàn cứu trợ thì người ta không hưởng hay là hưởng một cách chiếu lệ thôi. Nhưng mà dân hô hào cứu trợ, người ta đóng góp ảo ảo. Đây là bản tin ngày 25 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Linh Đan. Cứu trợ vùng lũ 2. Nhà nước hay xã hội dân sự thắng? Theo báo Đời Sống Pháp Luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyên góp được từ các cơ quan nhà nước trên 6 tỷ đồng cho nhân dân vùng lũ lụt miền Trung. Trong đó văn phòng chính phủ trong cái 6 tỷ đồng nữa, văn phòng chính phủ đóng góp 360 triệu đồng. Và Bộ Kế hoạch Đầu tư đóng góp 450 triệu đồng. Tôi trong cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, tôi có nêu ra cái vấn đề là các ông hô hào quyên góp, ông công làm gương, là ông chủ tịch nước, thì ông tổng bí thư đảng, đứng trước bàn thờ, cờ quạt với tượng hình Hồ Chí Minh, để một cái thùng, cầm một cái bao thơ để vào cái thùng đó, giống như đi bỏ phiếu. Đây là một ngày lương của các vị đó. Nó diễn kịch một cách rẻ tiền như thế. Giờ thì chị Kim Ngân thì chị, trong khi lũ lụt xảy ra thì chị đang đi dự một cái gì đó bị người ta chửi. Bây giờ chị sẵn quần lên, chị đi ra chống gậy, đi ra thăm đồng bào miền Trung, rồi chị chụp hình mang ra đây là quan tâm. Chế độ của nó bây giờ nó diễu dở một cách cù không cười. Bây giờ trong khi nhà nước hô hào như thế thì là 360 triệu đồng, 6 tỷ đồng, thì MC Phan Anh là một ví dụ điển hình khi anh nhận được sự đóng góp lên tới 16 tỷ đồng chỉ sau vài ngày cơ gọi quyên góp. Theo Vietnamnet đưa tin, MC Phan Anh của truyền hình Việt Nam có kế hoạch giúp 100 hộ dân thôi trong vùng lũ, nhưng với số tiền quyên góp ngoài mong đợi đã mở rộng quy mô hỗ trợ lên tới 4 xã tương đương với 4.000 hộ dân. Không những chỉ quyên góp tiền, nhiều người trong số họ cũng như MC Phan Anh đã đến tận vùng lũ lụt để giúp đỡ bà con bị cô lập trong lũ. Sự tham gia của xã hội dân sự và công tác cứu trợ nhân đạo, nhất là trong đợt lũ này, đang làm cho vai trò của họ trở nên quan trọng. VOA Việt ngữ không thể tìm được con số thống kê tổng hợp số tiền do các tổ chức này quyên góp. Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng là một trong những người kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung qua Facebook. Anh nói VOA Việt ngữ sau khi cùng một nhóm các nhà hoạt động đến vùng lũ lụt như sau. Tôi thấy rằng thứ nhất là sự tham gia của xã hội dân sự cũng như của người dân bình thường, nhất là những người nổi tiếng có uy tín với việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai là cực kỳ quan trọng, bởi vì bây giờ chúng ta không thể dựa vào chính quyền, mà chính quyền họ làm thì người dân mới được cứu. Cái này cần cả toàn xã hội. Và anh Dũng nói nạn tham nhũng và chậm trễ trong hoạt động cứu trợ của chính quyền là điều cho thấy sự cần thiết và quan trọng của sự tham gia của xã hội dân sự. Anh nói nguyên văn, cái việc mà khi mọi người tham gia vào và mọi người lại kêu gọi được nhiều hơn cả Mặt trận Tổ quốc thì đây là một điểm rất là mới, một điểm rất là phấn khởi về các hoạt động dân sự của Việt Nam. Với sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội, nhiều tổ chức dân sự và nhất là nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân đã kêu gọi quyên góp từ mọi tầng lớp trong xã hội trên khắp đất nước để ủng hộ tài chính cho những nạn nhân vùng lũ. Vai trò của xã hội dân sự đã trở nên nổi bật ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ sau thảm họa cá chết ở miền Trung. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức từ các trang mạng xã hội và các nhóm dân sự, và họ đã đóng góp tiếng nói rất lớn để kêu gọi chính quyền xử lý việc công ty Formosa xả thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, gần đây một tiến sĩ có tên tuổi, lại tiến sĩ có tên tuổi, mà ông Tô Hải gọi là các tờ xả, là ai? Ghi tên anh này nhé, anh Đoàn Hương. Anh lại cho rằng mạng xã hội, nhất là Facebook, là ảo, và một nửa số lượng người dùng là hạng vô công rồi nghề. Nhà hoạt động dân quyền Dũng không đồng ý với anh đó. Anh nói Facebook là một mạng xã hội hữu ích. Anh nói, tôi nghĩ rằng đây không phải là mạng ảo, mà đây là thực sự là mạng thật, mạng rất là thật, bởi vì ở đây toàn là những người thật, việc thật, và họ nói những việc rất trung thực và rất chính xác. Theo số liệu thống kê của Statista.com, số người dùng Facebook ở Việt Nam sẽ đạt gần 40 triệu vào năm 2018, tăng hơn 5 triệu so với năm nay. Với số lượng người dùng mạng xã hội ngày càng tăng ở Việt Nam, vai trò của tổ chức xã hội dân sự cũng trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ở đó mà ảo. Bây giờ, tiếp theo với những tin khác về tình hình Việt Nam. Xã hội nó loạn thế này rồi. Trong nước là dầu sôi lửa bỏng như thế này, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cả con đất nước nó suy sụp như thế nào, nó vẫn tiếp tục đi chiếm đất của dân và gây ra những vụ phẫn uất không thể tưởng tượng được. Bản tin ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, 3 người bị bắn chết vì tranh chấp đất đai. 3 người chết, 15 người bị thương trong vụ nổ súng do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai giữa người dân với công ty Long Sơn ở Đắk Nông đã xảy ra ngày hôm nay. Trong khi nhiều số lửa bỏng như thế, đất nước như thế, mà nó vẫn đi là giải phóng mặt bằng, nó cướp đoạt tài sản người ta, nó đốt nhà của người ta nữa. Một người tên là Thắng đang bị tạm giữ để lấy lời khai. Ông Thắng đang sản xuất trên khoảng đất có diện tích khoảng 5 sào, nằm trong vùng đất mà công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn tiến hành san bằng. Báo chí trong nước đưa tin, từ ngày hôm qua, nhân viên của công ty Long Sơn bắt đầu san ủi trên mảnh đất ông Thắng đang khai thác. Ngay sau đó, nhiều người dân mang theo súng hoa cải, súng tự chế đấy nghe, bắn vào nhân viên của công ty khiến 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Hiện thi thể 3 người chết được chuyển đến trạm quản lý của công ty Long Sơn. Vụ việc được coi là nghiêm trọng khiến Thứ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Phạm Dũng trực tiếp chỉ huy việc điều tra. Theo lệnh của Thượng tướng Công an Phạm Dũng, Công an tỉnh Đắk Nông phải triển khai phá án, bắt giữ những đối tượng đã xả súng gây tử vong và thương vong đối với người của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Công ty kinh doanh Long Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho thuê đất tại xã Đắk Ngo, cũng như cho phép công ty này san ủi đất lâm nghiệp của dân khiến cho vụ việc nổ súng đã xảy ra. Bây giờ xảy ra như thế nào? Nguyên đầu đuôi nó ra làm sao? Blog Ba Sàm đăng lại tin tức của người Việt ở Đắk Nông ngày 23 tháng 10 là cái chế độ giao rừng. Việt Nam giao rừng như hiện nay sẽ tạo ra nhiều thảm án. Việc giao rừng trong hoạt kép cho các doanh nhân và cá nhân vốn vô lý, tùy tiện, nhưng càng ngày càng phổ biến. Giao rừng trong hoạt kép vừa tạo thêm một vụ thảm án ở Đắk Nông, 3 người chết và 15 người bị thương. Chủ tịch xã Quang Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông chính thức xác nhận xung đột giữa công ty Long Sơn và dân chúng địa phương khiến 3 nhân viên công ty bị bắn chết, 15 người khác bị thương. Trong số này có 3 người đang nguy kịch. Công ty Long Sơn có trụ sở tại Tuy Đức được giao 1.000 hecta đất tại tiểu khu 1536 để thực hiện một dự án nông lâm nghiệp, dự án nông lâm nghiệp trong hoàng kéo đó. Ngày 23 tháng 10, công ty này cho tổ chức san ủi đất khu đất được giao và bị dân chúng trong vùng chặn lại vì xâm hại vườn và rẫy của họ. Tuy nhiên, việc ngăn chặn không thành công. Sau đó một số dân địa phương mang dao, mang rựa, mang súng tự chế đến hiện trường để bảo vệ vườn và rẫy của mình. Do phía công ty Long Sơn vẫn tiếp tục giải tỏa thu hồi đất và theo lời một viên chức địa phương thì việc san ủi xâm phạm vườn rẫy của một gia đình nên có 5 người dùng súng tự chế bắn xối xả vào nhóm giải tỏa thu hồi đất. Giao rừng trong hoàng kép cho các doanh nghiệp cá nhân thực hiện những dự án nông lâm nghiệp trong hoàng kép là chủ trương lớn của nhà nước cũng trong hoàng kép nữa. Chủ trương này khiến nhiều người nghèo từng đổ mồ hôi sôi nước mắt chịu đựng đủ thứ thiếu thốn cực nhọc khi khoai hoang việc vườn lập rẫy đột nhiên trắng tay vì vườn rẫy của họ vốn là đất rừng giờ được đảng nhà nước chính thức giao cho một nơi khác, giao cho một người khác sử dụng. Năm ngoái cũng tại Đắk Nông từng xảy ra một vụ liên quan đến chuyện giao rừng. Bây giờ là nguyên văn cái vụ giao rừng năm ngoái, tôi thật lại nguyên văn để thấy rằng chế độ của nó không chưa có mở mắt ra. Cũng tại Đắk Nông năm ngoái đã xảy ra một vụ như thế này. Hồi năm 2006, các ông Đặng Văn Thuyết, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đình Tám chia nhau mua 12 hecta đất ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông. Họ làm nhà lập rẫy mà không hề biết đất mình mua thuộc lâm trường Thuận Tân. Cả ba gia đình cư trú trồng trọt trên 12 hecta, trong đó suốt 9 năm và lâm trường không làm gì cả, tức là mua làm đất mà không làm gì cả. Tức là nếu người ta mua làm thì phải bảo cho người ta biết để người ta đừng cứ làm, không làm gì cả, tức là công nhận người ta làm không sao, rồi sau đó lại tiếp tục lấy đất của người ta. Đến tháng 4 năm 2015, ban giám đốc lâm trường quyết định giao cho mà kép 12 ha đất của ba gia đình vừa kể cho ông Đào Văn Dũng. Ông Dũng ra lệnh cho ba gia đình phải rời khỏi khoảnh đất ông mới được giao. Tất nhiên là họ không chịu. Ông Dũng bỏ ra 700 triệu để mướn ông Đinh Văn Đức, một chùm rú đáng, thay ông đuổi người phá nhà. Từ đầu tháng 5 2015, những kẻ lạ mặt bắt đầu hăm dọa ba gia đình này. Rồi xe hai bánh gắn máy của ông Tám, bồn chứa nước của nhà ông bị đập nát. Cả ba gia đình báo cho công an xã, nhưng công an chỉ ghi nhận rồi để đó. Bất lực trước chú đáng, công an thì làm ngơ. Sau một ngày làm rẫy, các ông Thuyết, Dự, Tám chỉ tạt về thăm vợ con rồi tới nhà người khác ngủ nhờ. Họ hy vọng khi nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ con, du đáng sẽ nhẹ tay. Tối 19 tháng 5 2015, khoảng 40 du đáng đổ đến rẫy của ông Tám phá sạch các ngọc tiêu. Nạn nhân cấp báo với cả công an xã lên công an huyện, nhưng cả hai cấp cũng chỉ tiếp nhận rồi làm ngơ. Chiều hôm sau, du đáng quay trở lại nhà ông Tám, lôi mẹ và vợ ông ra đánh thị uy và dọa sẽ đốt sạch. Đến rạng sáng 21 tháng 5 2015, du đáng quay lại nhà ông Tám đuổi mẹ vợ và các con ông Tám ra ngoài, bắt hai phụ nữ đếm xem trên xe vận tải đi theo của họ có bao nhiêu can xăng, sau đó họ đổ xăng đốt nhà của người ta rồi bỏ đi. Mẹ và vợ ông Tám lao vào dập lửa, khoảng 30 phút sau không thấy đám cháy, du đáng quay lại đổ xăng đốt nhà thêm một lần nữa và đứng giám sát cho tới khi lửa lan rộng mới bỏ đi. Vợ ông Tám kể với báo giới rằng bà xin du đáng cho vào nhà để lấy một ít quần áo ấm cho đám trẻ nhưng bị từ chối. Cuối cùng thấy lũ trẻ rúm rớp vì lạnh, một trong những tên du đáng tham gia đốt nhà vứt cho mấy đứa trẻ một tấm chăn mỏng. Ông Tám không chỉ mất nhà mà mất toàn bộ tài sản vì tất cả đã bị đốt thành tro. Hai ngày sau khi đốt nhà ông Tám mà ông Thuyết, ông Dự vẫn chưa dọn nhà, bỏ rẫy, tối 23 tháng 5, 2015, dù đã đổ tới, đập bỏ đồ gia dụng, dùng cưa cắt bỏ các cột cho mái sụp xuống, rồi đổ xăng, đốt nhà ông Thuyết và ông Dự. Chứ ba nhà. Nhưng mà kết quả là bị công chúng, áp lực của công chúng. Bị công chúng chỉ trích kịch liệt, công an tỉnh Đắk Nông mới chịu tìm bắt 22 du đáng, có 22 du đáng và ông Đào Văn Dũng, người thuê du đáng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hủy hoại tài sản của công dân. Nhưng mà tôi không thấy đưa ra tòa và ra kết án, chỉ truy cứu thôi. Kết luận điều tra vụ án này không đề cập đến chuyện tại làm sao Lâm Trường Thuận Tân không giao đất cho ba gia đình mua làm đất để trồng rừng mà lại giao cho ông Dũng. Kết luận điều tra cũng không xác định trách nhiệm của bất kỳ ai trong chuyện công an xã Thuận Hà và công an huyện Đắk Song để du đáng hành xử như kiểu kiêu binh. Tóm lại, cái lỗi giao rừng này theo hình thức như vừa kể chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều thảm án nữa, không riêng tại Đắk Nông. Đây là vấn đề căn bản, là vấn đề quyền sở hữu đất và trên dân oan mà Exodus của chúng ta theo dõi từ cả mấy chục năm nay về vấn đề dân oan rồi. Bây giờ không phải là cái vụ Đắk Nông, bây giờ là cả cái vụ dân oan ở Dương Nội cái bây giờ. Và chúng ta còn nhớ bà Cấn Thị Thêu, đấy, nó bỏ tù bà Cấn Thị Thêu rồi, bây giờ nó tiếp tục, nó ủi sập những ngôi mộ ở Dương Nội. Bản tin của đài, của blog Dân Làm Báo. Dương Nội, nhà cầm quyền đem quân đến cưỡng chiếm khu nghĩa địa giải phấn. Khoảng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 10, 2016, một lực lượng hùng hậu gồm hàng trăm công an, quân đội, côn đồ đã kéo đến Dương Nội nhằm cưỡng chiếm khu nghĩa địa giải phước. Đây là khu nghĩa địa có từ khoảng 1945. Khi nạn đói xảy ra, người dân nơi đây đã đem xác người thân, họ hàng, bà con lối xóm ra khu đất này để chôn cất và trở thành khu nghĩa địa cổ nhất trong làng. Thế mà nó cũng đem đến giải phóng. Nhiều ngôi mộ đỗ xe bị xe ủng đất săn phẳng. Một người mẹ trẻ có con nhỏ mới chết được 3 tháng đã quỳ xuống khóc lóc van xin công an đừng quật mộ con bà lên, nhưng lực lượng cướp đất vẫn quật mã cháu lê bé lên. Hôm qua 24 tháng 10 2016, ông Lã Quang Thức, chủ tịch phường Dương Nội, đã thông báo với người dân rằng sẽ mời nhà sư đến nghĩa địa để cầu siêu cho các vong hồn. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ông này đã cho quân đến cướp phá khu đất của những vong hồn đã yên nghỉ. Anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Phương là con của bà Cấn Thị Thêu đó. Anh chia sẻ như thế này: việc mời nhà sư đến cầu siêu chỉ là một chiêu thức mị dân nhằm che đấu tội ác và chấn an dư luận. Nếu các nhà sư đến đây cầu siêu, tôi sẽ đề nghị họ cầu cho những kẻ đi cướp đất, đi phá bộ người ta, phải chịu bản án của thế giới tâm linh. Tháng 3 2010, khu nghĩa này đã bật từng bị giải thoát một lần, bây giờ lại lần thứ hai. Là người dân Dương Nội đã mang phần xương cốt người thân lên chính quyền địa phương, và chính quyền địa phương cũng đã xác nhận đó là xương người, nhưng mà sau đó nó bảo là đi khiếu kiện gian vì bộ xương nó là xương trâu, xương bò. Đấy, chế độ nó là như thế. Khu đất Dương Nội nằm trong các dự án buôn bán bất động sản với chủ đầu tư là công ty xuất nhập khẩu Hà Nội, giá cả đền bù rẻ mạt, sử dụng chính sách lừa mị người dân là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc khiếu kiện kéo dài của bà con Dương Nội. Điển hình là gia đình bà dân oan Cấn Thị Thêu. Lần đầu tiên bà Thêu bị bắt cùng chồng và một số người dân oan khác vào năm 2014, chỉ vì đấu tranh ôn hòa giữ đất, giữ sản nghiệp cha ông để lại. Sau khi ra tù, bà vẫn tiếp tục sát cánh cùng bà con Dương Nội trong các phong trào đấu tranh. Phiên tòa ngày 20 tháng 9 2016 tại Hà Nội, bà Cấn Thị Thêu bị kết án 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Nhưng thực chất là bà bị nhà cầm quyền trả thù vì những hoạt động ôn hòa như biểu tình yêu nước, chống Formosa và bảo vệ môi trường. Đấy, những vụ này tiếp tục xảy ra chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó thà chết cố bám, chứ nó không có mở mắt ra trước cái sự phẫn uất của người dân. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 10 đăng cái phát biểu của một luật sư, một nhà hoạt động, cho rằng nếu như có những vụ như Đắk Nông xảy ra sẽ có xe nổ súng như Đắk Nông. Báo chí Việt Nam hôm 21 tháng 10 đưa tin Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc điều tra vụ bắn chết 3 người xảy ra ngày 23 tháng 10, 15 người khác đã bị thương trong vụ này.
Trên giấy tờ, khu vườn bị cho là nằm trong phần đất rừng được chính quyền giao cho công ty Long Sơn, nhưng thông tin chưa được kiểm chứng thì dư luận địa phương cho rằng khu vườn đã hình thành nhờ công sức khai hoang của một số người dân. Do tính chất phức tạp về nguồn gốc đất nên việc san ủi đã dẫn đến xô xát. Tin tức cho biết một nhóm người đã tấn công các nhân viên của công ty Long Sơn bằng súng tự chế, khiến tổng cộng 18 người chết và bị thương, đều là nhân viên của công ty. Nhiều nhà hoạt động về quyền đất đai và một số luật sư bày tỏ trên mạng xã hội rằng vì không có báo chí độc lập tự do nên tin bài tường thuật về vụ việc có nhiều điểm chưa rõ ràng. Tuy nhiên, họ vẫn nhận định rằng vụ việc là kết quả của luật đất đai có khiếm khuyết kết hợp với cách hành xử bất công của chính quyền. Đây là luật sư Hà Huy Sơn, người đã bào chữa cho nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, đề ý kiến về hòa như thế này. Do nhà nước không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai nên nó sinh ra những cái bất công. Nhà nước hoặc là cơ quan cấp huyện thì người ta có quyền bất cứ lúc nào có thể thu hồi đất của các cá nhân, các hộ gia đình. Đây là nguồn gốc sinh ra mất công bằng hay là sinh ra các mâu thuẫn. Trường hợp Đắk Nông cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Ở góc nhìn của người trực tiếp chịu những bất công về đất đai, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, tức là con của bà cứ đi theo đó, nói như thế này: các công ty, các doanh nghiệp được bảo kê bởi chính quyền, bởi công an thì họ tùy tiện họ cướp đoạt, được bảo kê bởi chính quyền bởi công an thì họ tùy tiện cướp đoạt của dân, họ cướp đoạt trắng trợn không chỉ ở vụ Đắk Nông mà cướp đoạt trắng trợn khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Cướp đoạt như thế thì dân thì dẫn đến bức xúc của người dân là đã xảy ra nhiều. Vụ ở Đắk Nông thì cho em cho rằng gia đình họ đã không thể còn tin tưởng công lý Việt Nam sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ. Anh Phương có mẹ là bà Cấn Thị Thêu đã bị chính quyền bỏ tù vì các hoạt động liên quan đến đấu tranh về đất đai Hà Nội. Từ kinh nghiệm của chính gia đình anh và của nhiều trường hợp người dân khác kiện tụng khi đất đai của họ bị nhà nước thu hồi bất hợp lý, anh Phương cho hay các tòa án thường dìm các đơn kiện của người dân hàng chục năm. Nhìn nhận về hoạt động phân xử của tòa án liên quan đến tranh chấp đất đai, luật sư Hà Huy Sơn nhận xét nguyên văn: người dân khi có mâu thuẫn, khi có tranh chấp, tòa án thường đứng về phía các cơ quan hành pháp, tức là tóm lại là đứng về phía của Ủy ban Nhân dân, nên các mâu thuẫn thường không giải quyết công bằng ở tòa án, nên người dân thường tự giải quyết các bức xúc bằng các biện pháp tiêu cực, như là xảy ra ở Đắk Nông vừa rồi, tiêu cực là bắn dồn người ta vào cái chỗ chết thì người ta uất tức, người ta xả súng. Vụ việc gây rúng động này một lần nữa thu hút sự chú ý của công luận đến các vấn đề đất đai ở Việt Nam, đồng thời nhắc công chúng nhớ đến những vụ nổ súng liên quan đến đất của các ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng hay Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình trong quá khứ. Về giải pháp triệt để cho tương lai, luật sư Sơn cho rằng phải có nhà nước pháp quyền, tuy nhiên luật sư cho rằng chưa biết bao giờ mới có được điều đó. Trước mắt, ông nói chính phủ trung ương cần phải chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm luật đất đai hiện nay, dù luật đã vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Đấy là về dân oan, giáo oan, dân oan, rồi môi trường oan, các thứ oan hết, chế độ của nó tạo ra cái oan nghiệt như thế cho toàn dân. Và bây giờ đến nổi loạn, loạn. Bản tin ngày 24 tháng 10, 2016 của Đài Á Châu Tự Do là hàng trăm con nghiện phá trại ra đi phá làng phá xóm, và bây giờ nhà cầm quyền bắt nhưng mà vẫn còn hàng trăm con nghiện trốn thoát. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do. Công an Việt Nam hôm nay tiếp tục truy lùng số học viên cai nghiện trốn trại đêm qua chưa bắt lại được. Số này được nói trên 150 trong tổng số gần 600 con nghiện tại trung tâm cai nghiện đặt ở xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai đập phá cửa trốn đi đêm qua. Những người trốn chạy đã tràn ra ngoài tụ tập trên quốc lộ 1 la hét và gây náo loạn cả khu dân cư ở đây. Tin tức trước giờ phát thanh cho biết chừng 400 con nghiện đã bị bắt đưa trở lại trại, trong lúc công an tiếp tục án ngữ nhiều nơi trên quốc lộ 1 để truy lùng số hơn 100 con nghiện còn lại. Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân bỏ trốn là vì các học viên trong cơ sở cai nghiện cảm thấy bị gò bó. Sở này cho biết khả năng tiếp nhận của trung tâm là từ 600 đến 700 học viên, Thế nhưng thực tế phải tiếp nhận đến 1.500 học viên. Vẫn theo lời ông Hồ Văn Lộc, do số học viên bỏ trốn quá đông khiến những người bảo vệ trung tâm không còn cách nào khác là phải bỏ ngõ cổng cho họ chạy ra ngoài. Bây giờ đã vào đến đó rồi, đằng nào cũng chết rồi, mà đối xử ra không đàng hoàng thì đến một lúc nào đó nó phá trại, nó chạy ra. Một ngày nào đó mà chế độ của nó cứ tiếp tục như thế này thì không phải là dân cai nghiện phá trại. Vì hiện nay bây giờ là trong nước có biết bao nhiêu tù nhân, khi một nhà nước mà nhà tù nhiều hơn trường học thì nhà nước nó phải loạn mà thôi. Bây giờ trong tình trạng như thế, các cái phong trào đấu tranh vẫn chưa nguội đi. Bản tin ngày 25 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do: người Việt khắp nơi ký tên phản đối vụ bắt giữ mẹ nấm. Và chúng ta đã nói gì nhiều rồi, bây giờ tôi nhắc lại sơ qua thôi. Trong khi nó bắt mẹ nấm thì khám xét nhà, trong số những chứng cứ phạm tội thu giữ tại nhà mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được truyền thông nhà nước đăng tải chỉ có những biểu ngữ như là cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, khởi tố Formosa get out, những khẩu hiệu chống Trung Quốc bành trướng, cùng tập hồ sơ chấm dứt nạn công an giết thường dân thường, với dữ liệu về 31 người chết trong khi bị công an giam giữ được tổng hợp từ báo chí nhà nước. Những cái tội này mà nó đem ra để nó kết án người ta thì nó là gì, nó là ai, nó là cái gì? Nó xử mẹ nấm, tức là nó xử chính chế độ. Đồng thanh với các nỗ lực là biểu tỏ của các hồ sơ nhân quyền của các cơ quan nhân quyền với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, một bản lên tiếng chung của người Việt cả trong lẫn ngoài nước đang được nhanh chóng truyền tay qua mạng Internet vừa xuất hiện đã thu hút hàng trăm chữ ký tuyên bố Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội. Những lời kêu gọi từ quốc tế trước các vụ xử những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam trước nay cho thấy không mấy được tác dụng như mong đợi, vì Hà Nội phớt lờ những chỉ trích. Vậy tiếng nói của cộng đồng người Việt trong một ngày nước liệu có tác dụng đến mức độ nào? Để trả lời câu hỏi này thì trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho rằng việc hỗ trợ của ngoại quốc khi mình nhờ họ vận động cũng tùy thuộc nhiều yếu tố, có lẽ tùy thuộc vào quyền lợi của họ trong vấn đề giao dịch thương mại này nói với Việt Nam, nhưng vấn đề lên tiếng của người Việt để nói cho người Việt nghe có một giá trị khác, nó vận động ý thức của quần chúng trước những sự kiện như thế này, đúng không? Việc lên tiếng này theo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, ngoài bút từng lãnh án tù về cùng tội danh 88 năm, tội danh của cái điều 88 trước đây, vì các bài viết trái chiều với nhà nước sẽ gây sức ép lên nhà cầm quyền và mang lại sức mạnh ủng hộ cho lẽ phải. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự Do phát biểu: càng nhiều người lên tiếng, sức mạnh đem đến cho những người trong tù và gia đình họ càng nhiều, cho họ kiên cường đứng vững trong nhà tù. Còn bên ngoài nó cũng sẽ tác động ngày một, ngày hai, về lâu về dài, giúp những người khác đứng lên tiếp theo những người đi trước như Quỳnh để tiếp tục con đường tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. Blogger từng nhận dạ, tức là Điếu Cày đó, nói tiếp rằng: tôi muốn nói với các bạn trong và ngoài nước rằng điều 88 của Việt Nam là một trong điều tệ hại nhất cho nền dân chủ Việt Nam. Đây là một trong những công cụ chính quyền dùng để bịt miệng người dân. Họ đang đi ngược lại những nguyện vọng của dân, từ việc bảo vệ chủ quyền quốc gia cho đến việc yêu cầu môi trường sạch, đến việc đòi hỏi nhân quyền cho người dân. Mẹ nấm là người đúng, chứ không phải chính quyền là người đúng. Tuy nhiên, theo blogger Điếu Cày, công cụ này mang lại, công cụ điều 88 hình sự đó, mang lại phản ứng ngược, vì càng có thêm nhiều người bị bắt, càng có nhiều người đứng dậy lên tiếng, tạo sức mạnh phát triển phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam. Đúng, tôi đã nói rồi. Càng đàn áp thì càng tạo nên cái sức mạnh cho phe đấu tranh mà thôi. Nhân đây tôi cũng xin loan báo rằng ngày hôm qua, cuối tuần vừa rồi, tôi có đi dự lễ ra mắt của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại đấu tranh. Bây giờ, đấu tranh ở trong nước và đấu tranh ở hải ngoại đã kết hợp được với nhau trong một cái hội đồng liên kết. Thì tôi nghĩ rằng tuần sau chúng ta sẽ có những tin tức sôi nổi hơn và chính xác hơn về cái cuộc tập hợp này. Và trong khi đó thì những cái tiếng nói quốc tế cũng đã
đang tỏ ra là ủng hộ cuộc đấu tranh bất bạo động của dân tộc Việt Nam. Bản tin ngày 25 tháng 10, 2016 của Đài Á Châu Tự Do, hơn 70 dân biểu của 14 nước yêu cầu trả tự do cho luật sư Hương Đại. Thư ngỏ ra hơn 70 vị dân biểu thuộc 14 quốc gia được gửi đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu trả tự do vô điều kiện và ngay tức khắc cho luật sư Nhân Quyền, Nguyễn Văn Đài và phụ tá của ông là cô Lê Thu Hà. Nội dung bức thư ngỏ ký ngày 24 tháng 10 gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội tôn trọng công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Theo đó, chính phủ Việt Nam phải rút lại các cáo buộc và cho phép luật sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài và đời phụ tá Lê Thu Hà được tự do thực hiện các quyền của họ. Đồng thời, thư ngỏ còn yêu cầu Việt Nam phải đảm bảo việc giam giữ luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và họ phải được tiếp xúc với luật sư. Thư ngỏ được dân biểu Quốc hội Liên bang Đức bà Marie-Louise Dart khởi xướng. Những người ký tên nhấn mạnh trong thư ngỏ rằng việc tiếp tục giam cầm luật sư Nguyễn Đài và cô Lê Thu Hà là một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam và trong sự tin tưởng của thế giới. Xin được nhắc lại, luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà bị bắt giam vào ngày 16 tháng 12 2015 tại Hà Nội và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Kể từ khi bị bắt đến nay, luật sư Nguyễn Văn Đài chưa lần nào được gặp thân nhân của ông. Có lẽ là chế độ của nó đã đến bờ vực thẳm rồi. Và không phải là nó không nhìn thấy cái nguy cơ sụp đổ. Và theo cái sự đào tạo cũng như là cái thói quen, cái tập quán phản ứng của nó không phải là kiểu khác. Và bây giờ nó nghĩ rằng các thế lực thù địch quốc tế là nguy hiểm cho nó hơn là những người đấu tranh trong nước. Cho nên nó có một chiến dịch đi vận động quốc tế. Và cái nơi mà nó vận động trước tiên là Tòa Thánh Vatican. Bản tin ngày 24 tháng 10, 2016 của blog Bà Sạm, Nguyễn An Dân viết rằng Vatican và Công giáo Việt Nam. Thế là hôm nay Việt Nam đã cử phái bộ ngoại giao sang làm việc với Tòa Thánh Vatican. Ông Greg Berkey, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hay chấm, như thỏa thuận trong những ngày 24 đến 26 tháng 10 tới đây, sẽ diễn ra tại Vatican cuộc gặp gỡ thứ 6 của nhóm làm việc, tổ công tác giữa Tòa Thánh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phát triển và đào sâu các quan hệ song phương. Phái đoàn Tòa Thánh sẽ do Đức ông Antoine Camilleri, thứ trưởng ngoại giao làm trưởng đoàn. Phái đoàn Việt Nam sẽ do ông Bùi Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao hướng dẫn. Tôi thấy rằng cái tên Bùi Thanh Sơn này nó lảng vảng ở bên Mỹ này rất nhiều. Mà tôi thấy rằng những cuộc vận động Vatican tuần trước, hoặc là do chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoặc là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần này chỉ có thứ trưởng ngoại giao thôi, chứng tỏ rằng nó đặt vấn đề này nhẹ đi. Nhưng vấn đề nhẹ đi thì nó kết quả sẽ nhẹ đi thôi. Chuyện đã xảy ra đúng như mình dự đoán, đấy là đúng như Nguyễn An Dân dự đoán. Sau những căng thẳng do Công giáo đang ủng hộ quần chúng đòi công lý chính đáng ở trong vụ việc Phóc Mô Xá Hà Tĩnh, phía đảng của người Việt Nam đã đến cái gốc của vấn đề để tìm một giải pháp. Quần chúng và nhiều người tranh đấu dân chủ đang trông đợi Giáo hội Công giáo Việt Nam bên cạnh họ. Phải luôn nhớ là Công giáo chỉ có thể ở bên cạnh chúng ta khi thực thi lòng yêu nước chân chính, vì tiến bộ dân tộc và đất nước, tìm công bằng công lý, hợp pháp hợp lý, kêu gọi dân chủ hóa xã hội, lập hội tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, giúp đỡ chúng ta trong một số việc thiện nguyện cứu trợ. Chứ các đức cha không thể tham gia các hoạt động tranh đấu giành quyền lực chính trị với thể chế đương quyền như một tổ chức chính trị quần chúng. Tôi xin lướt qua cái phân tích của blogger này và tôi rút kinh nghiệm cái đợt đấu tranh trước mà Exodus của chúng ta đã tiếp tay với Công giáo ở trong nước, từ vụ Thái Hòa với các giáo xứ bị chiếm đoạt như thế nào. Và chúng tôi ở đây ở Exodus đã bàn nhau rằng thì thế nào nó cũng đi nó van lại Vatican. Và Vatican có quyền lợi gì để đánh đổi với nó trong chuyện này? Trước kia thì nó đem là cái vụ ba lòng, rồi giáo hoàng học viện và Đà Lạt, những cái cơ sở tôn giáo của vật của tôn giáo công giáo ở trong nước để nó nhượng bộ, để nó trao đổi với Vatican về về cái vụ là ra đã lỡ giải phóng một số tài sản của Vatican. Nhưng mà lần này giả dụ mà nó thương lượng với Vatican thì nó dựa trên cái gì để nó thương lượng? Lần này là giáo phận Vinh đứng ra vì quyền lợi của quốc dân Việt Nam chứ không phải là vì quyền lợi của công giáo. Trước kia là vì quyền lợi của Thái Hà, của này của kia thì nó đem những cái quyền lợi khác nó trao đổi được. Lần này giả dụ nó mong muốn trao đổi với Vatican về quyền lợi thì Vatican cũng không có cái quyền lợi gì để trao đổi với nó, vì đây là quyền lợi của dân tộc, Vatican không có thẩm quyền. Thành ra chúng ta đừng có sợ rằng thì nó năn nỉ được Vatican để làm cho cái vụ khởi kiện Phong Ma Sa lùi đi. Đây, khi mà Đức Giám Mục Nguyễn Thái Học đặt vấn đề Phong Ma Sa lên mâm cơm của mọi gia đình, đây là một vấn đề của toàn dân chứ không phải là vấn đề của công giáo mà thôi. Cho nên chúng ta đừng ngại cái việc mà nó đi tới thương. Vì thế, có lẽ vì thế cho cái hy vọng là đạt được cái gì rất kém, cho nó chỉ đưa một tên thứ trưởng Bộ Ngoại giao đi thôi chứ nó không đưa chủ tịch nước. Bây giờ cũng là vấn đề đi Vatican. Thì blogger Lê Sơn viết cho Đinh Lần Báo là Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lừa Vatican. Tôi không sợ là lừa. Và Lê Sơn đặt vấn đề rằng rõ ràng cho đến nay tại Việt Nam quyền tự do tôn giáo còn đang bị nhà cầm quyền tước đoạt, xâm phạm một cách nặng nề, trầm trọng và có hệ thống. Hầu hết các tôn giáo Việt Nam đang tìm kiếm đấu tranh để giành lại quyền tự do tôn giáo cho chính mình. Nhìn từ lịch sử để lại, Cộng sản đã ra tay tàn sát nhiều người dân theo đạo công giáo, bắt bớ bỏ tù, thủ tiêu nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân. Hệ thống cơ sở tự, thờ tự, đất đai của giáo hội, công giáo từ Bắc chí Nam bị cướp đoạt trên quy mô lớn. Kể từ khi cuộc tiếp xúc trở lại và trải qua 5 kỳ họp chung, Cộng sản Hà Nội đã để lại sản phẩm gì và thực hiện thỏa thuận với dân danh như thế nào? Vẫn còn đó những vụ cướp đất đai, cơ sở thừa tự, dòng thu, tổng tu, cấm cách truyền đạo tại một số thời điểm và một số nơi. Vẫn còn đó những bằng chứng xác thực của việc cướp đất, xóa nhà thờ như tòa Câm Sứ, Thái Hà, dòng Phao Lộ, Cồn Dầu, Loan Lý, dòng Mến Thánh Giá, Thủ Thiêm, linh mục và giáo dân lên tiếng cho sự thật, công lý và tình yêu thì bị trù đập, bỏ tù. Cộng sản ngoại giao để loại bỏ những can thiệp của Cộng sản Hà Nội vào giáo hội đang dần bị khước từ, thì họ quay sang cầu viện Vatican. Lần này tôi không đồng ý rằng thì là nó cầu viện Vatican để đổi lấy quyền lợi gì. Vatican không có thẩm quyền đem quyền lợi của quốc dân Việt Nam để đánh đổi với cầu viện càng như này. Anh Roger Lê Sơn đừng có quan ngại. Bây giờ là Mỹ đi lên quốc tế vận người ta là nó Mỹ vận. Tôi dùng cái bản tin này kết thúc cho cái buổi tổng hợp tin tức này để chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang thấy rõ là nó đang trên bờ vực thẳm rồi. Bây giờ nó lại Mỹ, nó lại Vatican, bây giờ nó lại Mỹ. Đây là bản tin của Người Việt ngày 23 tháng 10 trên blog Ba Sảm. Nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Mỹ trong chuyến đi quyết định trong hoàng kép. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và là Thường trực Ban Bí thư Đảng vừa đến Mỹ hôm Chủ nhật 23 tháng 10 và kéo dài tới ngày 31 tháng 10 trong chuyến viếng thăm được coi là quyết định trong hoàng kép trong quan hệ giữa Washington và Hà Nội, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Trong cái bài này là phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng rất nhiều. Trong một cái bài tựa đề là tại sao chuyến thăm Washington của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản lại mang tính quyết định? Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ông Huynh bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày Chủ nhật 23 tháng 10 trong vai trò Thường trực Ban Bí thư. Là lãnh đạo cao thứ nhì trong đảng, ông là một ứng cử viên có thể thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông này quyết định nghỉ hưu trong 2 năm thay vì dự trù. Cũng trong chuyến thăm này, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, ông Trọng đưa ra hai tuyên bố quan trọng. Một là Việt Nam sẽ làm mọi cách để có thể tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ xướng, và Mỹ là lãnh vực, và thứ hai là Mỹ là lãnh vực ngoại giao quan trọng nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Tần mấy cái đây mấy ngày thì tên Nguyễn Chí Vịnh nó nói rồi, là nó muốn đi lại Mỹ rồi, bây giờ đến ứng viên Tổng Bí thư Đảng tương lai sang lại Mỹ. Và ông Nguyễn Minh Hùng thì ông cho rằng đây là đu dây của Việt Nam trên các cường quốc. Tôi thì tôi cho rằng không có dây để cho nó đủ. Nó chỉ là làm một cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó nhích về phía Mỹ một bước thì nó bị Tàu bập tai. Và bây giờ nó đi hẳn về phía Tàu để nó vòi vĩnh Mỹ những cái quyền lợi. Đấy, nó sẽ hứa nó thả tù thả này thả kia để mà nó giải tỏa cái áp lực này, mà tôi nghĩ rằng dù nó có thả tù, cái lối của nó là nó đem cả dân tộc Việt Nam làm con tin. Nếu có bắt thả tù rồi Mỹ áp lực nó đòi Mỹ vài củ cà rốt thì nó lại thả tù này xong nó lại bắt tù khác, cho nên các giới đấu tranh trong nước người nào cũng tự nhận là mình là tù nhân lương tâm, là ứng viên dù nó lương tâm. Cái cho nó, tôi không cho là nó đu dây mà nó là khai thác mâu thuẫn. Và tôi nghĩ rằng vì quyền lợi của nước Mỹ trong cái nỗ lực mà bao vây để đẩy lui cái sự bành trướng của Tàu thì có thể Mỹ cho nó một cái thời gian dài gọi là nhẹ thở. Nhưng mà vấn đề là nó lại Mỹ kiểu gì thì lại Mỹ dù vì quyền lợi gì mà nhẹ tay cho nó thì quốc dân Việt Nam thấy rằng chế độ của nó đã đến bờ vực thẳm rồi thì không có vấn vì Mỹ tỏ thái độ nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến đấu tranh của Việt Nam thôi. Và đây là bản kết luận của tôi cho cái bài tổng hợp tin tức Việt Nam hiện nay, tin tức là tổng hợp tin tức hàng tuần hiện nay. Kết luận là với tình hình như thế này thì dù vì lý do gì, vì dù là quyền lợi gì mà cái tình hình quốc tế nó có vẻ là nó nhẹ nhõm hơn như cái điều chúng ta mong muốn, thì dù sướng rồi nó thì quốc dân Việt Nam luôn luôn ý thức rằng chính mình phải tự quyết định số phận của mình. Thế lực quốc tế nào thì cũng chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi. Hiện nay căng thẳng giữa Mỹ và Tàu là tình hình quốc tế có lợi nhất cho quốc dân Việt Nam. Cái tình hình đó nó càng căng lên thì càng có lợi. Và giả dù nó có bớt căng đi thì nó cũng chỉ kéo dài cái thời gian chuẩn bị đấu tranh dứt điểm của chúng ta mà thôi. Vì quyền nhu cầu chiến thuật, Mỹ có thể cho Việt Nam Cộng Hòa vài củ cà rốt để tách nó ra khỏi ông chủ tàu của nó. Tuy rằng nó là một sai lầm, chúng ta cho là một sai lầm, nhưng mà chúng ta không vì thế mà không quên cái bổn phận của chính chúng ta là tự mình phải quyết định lấy số phận của mình. Và vấn đề chẳng những là Mỹ mà Vatican cũng thế. Vấn đề của chúng ta là quốc dân Việt Nam trong cái tình hình xã hội, tình hình của chế độ cai trị dân như thế, nước như thế, thì chúng ta thấy rằng chế độ Việt Nam Cộng sản, xã hội Việt Nam đã trong tình huống cách mạng, đã đủ điều kiện để một cuộc cách mạng phải xảy ra mà thôi. Và quốc dân Việt Nam, tôi xin xác định là đã sẵn sàng với mọi tình huống và điều kiện của tình huống cách mạng trong nước đã đủ rồi. Và tôi xin xác quyết rằng quốc dân Việt Nam đã sẵn sàng đứng lên.